Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sẽ tiếp tục cái bài nói chuyện vào buổi sáng, tức là liên hệ đến cái phần đi tìm gã cùng tử. Sau khi nếu mà chúng ta tìm hay là chúng ta gặp được gã cùng tử, hay là trong cái giai đoạn chúng ta tìm gã cùng tử, chúng ta sẽ có cái thời gian để phân biệt được và tìm hiểu được cái mà tại sao chúng ta phải đi tìm gã cùng tử đó. Tại vì nếu mà chúng ta không tìm được cái sự an lành, cái sự hạnh phúc cuộc sống, thì cái cuộc sống của chúng ta rất là khổ đau. Vì Đức Phật nói rằng thế giới này là thế giới khổ đau, và Ngài cũng chỉ phương pháp để đoạn trừ khổ đau và đạt được hạnh phúc. Do đó nghĩa là cái quá trình để tìm về cái nguồn cội hay tìm về cái nội tâm của chúng ta là để chúng ta có thể thấy được thực tướng các pháp, và chúng ta có thể hóa giải được những cái nghĩa là trắc trở, những cái duyên nghiệp mà chúng ta phải vướng phải trên cái con đường nghĩa là luân hồi của chúng ta. Và như vậy cái quá trình mà tìm lại cái nội tâm của chính mình hay gã cùng tử đó, thì chúng ta có nghĩa là chúng ta tìm cầu lại một cái hạnh phúc của nội giới. Và buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về các hạnh phúc và điều kiện. Thì sau buổi sáng thì các Phật tử đã về và dùng vùi bữa cơm trưa hay là ăn một vài cái món ăn nào đó, thì thầy cũng sau cái buổi ăn rồi thầy cùng thầy ở đây và một vài Phật tử đi dạo một cái vòng của công viên bên cạnh đây thôi, để chúng ta có thể nghĩa là tiếp xúc được cái thế giới của hiện tượng đầy màu sắc. Có những loại hoa, có những loại cỏ, có những cây cao bóng mát, có những chim, những con thú. Và thực sự thì trong những bước đi đó, nếu mà chúng ta được bình an, chúng ta được nghĩa là vắng lặng các phiền não, các tham sân, thì ngay những bước chân đó người ta gọi là chúng ta đang đi trên con đường hạnh phúc. Hay nói một cách khác, có nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường tịnh độ. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ngay ở bước chân của chúng ta, hay là ngay trong ngôi nhà chúng ta ở, hay ngay trong công việc chúng ta làm, mỗi vật, mỗi việc, mà nếu chúng ta không bị tham ái, không bị sân giận, không bị phiền não chi phối, có nghĩa là chúng ta được tự tại, chúng ta được an lành. Cho nên chúng ta mới có thể có thời gian, có khả năng đi từng bước chân nghĩa là một cách nghĩa là thư giãn như vậy. Và chúng ta có thể nghĩa là nhìn những cảnh vật nó có màu sắc rất là tự nhiên. Cho nên khi chúng ta định nghĩa cái từ mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một từ mình có thể dùng là hình dung từ, nó hơi mang tính gọi là trừu tượng. Bởi vì một cái loại từ mà nó hình dung từ, tức là nó được nghĩa là diễn tả qua nhiều cảm xúc và tùy người. Chẳng hạn như là hai người lâu ngày gặp nhau, mừng rỡ ôm nhau, rồi nghĩa là khóc đầm đìa, rơi nước mắt khóc, ôm một cách sung sướng vậy. Họ hạnh phúc mà họ khóc. Nhưng mà cũng có những người ngồi gần nhau mà khóc mà không phải là hạnh phúc. Ngồi bên một cái thây ma mà khóc thì cũng cái khóc đó mà không phải là cái khóc của hạnh phúc. Cho nên nó gọi là cái hình dung từ, bởi vì nó diễn tả một cái cảm xúc mà do cái thái độ và do cái sự nhìn của cái người hoặc đối tượng đó đối với cái cảm xúc đó. Cho nên có nhiều người thấy rằng sao mà mấy người mà thiếu gì việc làm không làm, mà thiếu gì chỗ đi không đi, cứ đi vô chùa. Cái chùa nó có gì đâu vui. Vô rồi cái dòm thấy dòm lui, thấy ông Phật với ngồi rầu rĩ, ngồi chỗ không có gì hết. Rồi có nhiều chỗ thì vô bất phải yên lặng, phải niệm Phật này kia. rồi ăn gì, ăn toàn là ba cái rau cái cỏ, ăn ba cái đồ gì không có dinh dưỡng, không có gì chứ. Bởi vì tu hành thì thấy khổ sở quá, tội gì đâu mà tu. Đó. Tức là cũng là một cái nhìn, nhưng mà ngược lại những người tu hành, những người mà ở trong chùa hoặc là những người ăn chay đó, thì họ cảm thấy họ ăn rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. À. Cho nên vì khi chúng ta dùng cái từ hạnh phúc và hình dung từ, có nghĩa là ở trên một góc độ, ở trên một cái nhìn thế giới của hiện tượng, nhưng mà cái cảm nhận của chúng ta có thể được hạnh phúc hoặc là khổ khổ đau. Đó. Đây là một cái mà các Phật tử phải lưu ý. Cho nên nghĩa là có nhiều người nói rằng đó là tu hành thì tu là khổ lắm, nhưng mà thật ra tu thì không phải khổ đâu. Tu mà khổ thì đừng có tu, tu mà khổ thì thầy cũng trốn luôn không tu nữa. Nhưng mà tu là có nhiều cái hạnh phúc lắm, có nhiều cái bình an lắm, cho nên mình mới tu. Bởi vì mình tu là mình sửa mà, cho nên vì mình sửa mình điều chỉnh, thành ra những cái nào mà nó bất an, những cái nào mà nó khổ đau thì mình sửa mình điều chỉnh cho nó bình an và nó hạnh phúc, cho nên mình mới tu. Và như vậy để các Phật tử có thể thấy một cái chiều dài rất là nhiều, rằng nữa là có thể hôm nay mình thấy nữa là thấy khổ, nhưng mà không phải khổ đâu. À, bởi vì nó sao, nói rằng nữa là nếu mà mình vui á, mà vui trong tham dục vui rồi khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui. Đó. Bởi vì nếu mà mình nói phân biệt ở thế gian, ta gọi rằng là đi tìm một cái hạnh phúc, gọi rằng là ở thế gian này biết đâu là khổ biết đâu vui, không thể biết được. Tại vì nhiều khi mình thấy họ vui đó, mới nữa là cái bằng nữa là cặp kè, nữa là rượu chè say sưa nhảy chập chình đó, thấy có hạnh phúc lắm, thấy có vẻ nữa là vui vẻ lắm, nhưng mà ra là sỉnh sảng lái xe lủi vô gốc trụ điện hết vui. À, nó là vậy đó. Có một chất men mà nó sai làm cho mình cảm thấy làm như là mình nghĩa là thần tiên, nghĩa là những người mà uống rượu nhiều, nghĩa là ngồi uống rượu coi như là giữa mình với thần tiên nghĩa là một thôi, dòm nghĩa là nhìn trời bằng dung thôi, hạnh phúc lắm. Nhưng mà trong chớp mắt bước ra nghĩa là cái bằng lủi đầu vào một chiếc xe thì nó trở thành vô vô thường. Và như vậy gọi là vui trong tham dục vui rồi khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui. À. Mà nếu các vị nói rằng giữa hai cái đó mình cũng muốn hết thì các vị đi cao một chút nữa. À, nếu biết có vui rồi có khổ thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nếu mà các vị muốn đi á, muốn muốn mình gọi là muốn cao cấp hơn chút nữa thì như vậy. Bởi vì cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc mà chúng ta đang đang cầu mong, đang mong muốn, đây gọi là hạnh phúc có điều kiện, cho nên mới gọi là mới biết có vui rồi có khổ, hay mới biết có vui thì có khổ, thì lúc đó chúng ta bỏ luôn hai cái này thì gọi là cái bằng thà rằng đừng khổ thì cũng đừng đừng có vui. Đó. Bởi vì nếu cái gì mà có vui nó đến chúng ta chờ đợi đến rồi thì bên cạnh đó cái khổ sẽ đi đi theo. Điều đó mà Đức Phật hay nói trong kinh, hay người ta thường nói là hạnh phúc thường đội chiếc mũ khổ khổ đau. À. Cho nên do đó bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta còn cầu muốn, chúng ta cầu muốn những cái gì, tất cả mọi cái thứ mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này là chúng ta cầu muốn, chúng ta giữ. À, chúng ta bám giữ trong bàn tay của chúng ta thì chúng ta thấy rằng rất là có hạnh phúc. À, tiền bạc đem đến hạnh phúc chúng ta đó, sắc đẹp đem đến hạnh phúc của chúng ta, tình ái đem đến hạnh phúc của chúng ta, hay là nhà cửa xe hơi đem tới hạnh phúc của chúng ta, tất cả những cái hạnh phúc đó được gọi là hạnh phúc có điều kiện. Bởi vì nếu bây giờ nghĩa là mình muốn cho sướng chút, mình muốn ngồi chiếc xe mà thầy nói là nó có nghĩa là máy massage đấm bịch bịch làm sao, thì nghĩa là chỉ cần bấm nút điện là nó bật ra, bấm nút điện nó bật vô này kia đồ hả, ngon lành á, bấm cái là nó mở kiến ra mở kiến vô, thậm chí bấm một cái mui tự nó dở ra làm như giữa trời này kia, ngon lành lắm. Kể như là Mercedes mà hàng năm lên, nhưng mà nó đì mình cái lưng nó đấm là vì đau quá chịu nổi, cái lưng khom xuống là vì sao vậy, là vì hạnh phúc đó có điều kiện. Cho nên cái xe nào mà mình thấy cái xe hiệu thì thấy trời ơi xe này chắc tốt lắm, ngon lành lắm, nhưng mà mỗi lần sơ vịt của nó thì mình phải còng lưng xuống mà sơ vịt, tức là phải mỗi lần vô một chỗ là làm vài trăm. Và điều kiện đó là điều kiện gì? Điều kiện mình phải trả giá, phải làm nhiều hơn, phải khổ nhiều hơn để trả giá cho chiếc xe. À, rồi cái mình ở một cái nhà nhỏ lâu ngày quá thấy xong mà khổ quá, thôi muốn cái nhà lớn hơn. À, nghĩa là chuyển qua một chỗ nào đó sang hơn, đó, mua một cái nhà nhiều hơn thì thuế đất nhiều hơn, rồi phải trả nhiều hơn, cứ như vậy mà chúng ta gọi là hạnh phúc có điều kiện. Kể cả vấn đề mà gia đình, về vấn đề đó là cuộc sống vậy, có nhiều người thấy có một ai đó có một mình nó trời ơi gì mình sao lớn rồi không chịu lo việc gia đình, lập gia đình đi cho nó có bạn bè rồi bằng đêm rồi nó là có người rồi thủ thủy tâm sự rồi đau lưng có người đấm lưng gãi lưng có người ngứa có người gãi rồi nữa đó. Nhưng mà điều đó có điều kiện tại vì khi mà nghĩa là một mình đó thì mình lại thấy thông thả, mình muốn đi đâu đi, muốn về giờ nào về, muốn ngủ giờ nào ngủ. Nhưng mà nếu mà có hai rồi đó thì dĩ nhiên là hãy đi về thì phải nấu cơm đó, và phải chờ đợi, ăn là phải ăn chung, làm gì cũng phải làm chung, và do đó chúng ta phải trả giá. Nhưng mà cái đó ai bắt chúng ta? Tự mình quyết định về điều đó, cho nên gọi là hạnh phúc có điều kiện. Kể cả bây giờ chúng ta mở một cái ngân hàng hay chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái happy, có vui vẻ, cái đó vẫn gọi là hạnh phúc. Bởi vì nó là một cái hình dung từ, nó liên hệ tới phần cảm xúc và một cái nhìn của một người, một cái nhìn của đối tượng, cho nên gọi là hạnh phúc đó bao giờ cũng gọi là hạnh phúc có điều kiện. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ biết rằng có những cái hạnh phúc gọi là không có điều kiện. Và làm thế nào ở giữa một cái thế giới đầy vật chất thế này, nhà cửa tiền bạc xe cộ công ăn việc làm, mà làm chúng thế nào để chúng ta tìm được cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc vô điều kiện? Bởi vì cái từ mà định nghĩa cái hạnh phúc vô điều kiện nó rất là cao trong Phật học, có nghĩa là gì? Là ngày nào mà người nào không còn chạy đuổi theo tham dục hay là đoạn tận tất cả các ham muốn thì coi như là mọi khổ đau sẽ hết. Lúc đó mới gọi là hạnh phúc vô điều kiện. Nhưng mà cái đó nó cao lắm, đừng có làm, mà làm cũng không có nổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn có một cái cuộc sống, chúng ta cần có một nhu cầu. Vì vậy cho nên chính những chỗ đó chúng ta không nhất thiết để là phải sử dụng tới những cái phương pháp mà mình biết rằng mình chưa có thể một lúc đoạn trừ được việc đó. Do đó chúng ta sẽ so sánh tìm hiểu thế nào là hạnh phúc có điều kiện và hạnh phúc vô điều kiện. Có một lần nọ, khi mà thời Đức Phật còn tại thế đó, có một vị tỳ kheo đó đang ngồi thiền á với các vị tỳ kheo bằng đêm, như vào trong công viên hoặc trong rừng vậy. Nửa đêm ông đang biết ngồi thiền, biết chứng gì cũng phát la lên: ô hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Mấy người này nói: trời ơi, ông này bộ mắt tu biết chứng cái gì, chắc nổi chứng rồi quá, nửa đêm mà la chuyện gì. Sáng mai mới đem lên bạch Phật, nói ông này biết hôm ông thấy cái gì nổi chứng la lên, ông nói sướng quá, hạnh phúc quá, không biết cái gì, có chuyện gì không. Thì Phật mới biết rồi, nhưng mà vẫn kêu cái vị tỳ kheo lại, hỏi rằng có phải một hôm ông nói vậy, ông kêu gì không? Nói: dạ phải. Nói rằng lý do gì ông đã phát lên cái tiếng kêu một cách hạnh phúc như vậy, và ông kêu như vậy vì lý do gì? Thì cái vị này mới trả lời rằng: bạch với Đức Thế Tôn là thú thiệt rằng ngày xưa con là một nghĩa là vị tướng, vị quan lớn, cho nên nghĩa là con đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, cũng có người bảo vệ, nghĩa là bodyguard, cái gì cũng có cả. Và mỗi lần con muốn ăn món gì con phải dùng một cái cây bằng bạc để thử coi rằng thức ăn nó có chất độc không. Bởi vì sợ người ta hãm hại mình. Và cái ghế của mình ngồi là cái bằng quy quyền lắm. Là một vị tướng cho nên quy quyền lắm. Nhưng mà lúc nào cũng sợ rằng người ta sẽ dèm pha nói xấu để đoạt cái ghế đó. Không biết ngày nào hôm nay mình ngồi, ngày mai mình có còn ngồi được hay không. Rồi ban đêm về cũng vậy, trong giấc ngủ cũng vậy. Giấc ngủ nhưng mà lúc nào nghĩa là nghe tiếng động xào xạc ở ngoài thì cứ sợ rằng người ta ám sát, có người sẽ ám sát mình. Cho nên càng cao danh vọng thì càng dày gian nguy. Cho nên nghĩa là cuộc sống con nghĩa là có đầy đủ cả tiền bạc danh vọng thế quyền, nhưng mà hình như không lúc nào cũng cảm thấy con bình an hạnh phúc hết. Cho đến khi con bắt đầu xuất gia được làm đệ tử Đức Phật. Rồi mỗi ngày con lãnh một cái bát, con đi ngoài đường ai cho cái gì ăn cái nấy mà không cần thử, bởi vì có nhiều đâu thử. Họ cho cái gì ăn cái nấy thôi, về đủ ăn là may lắm rồi. Ở Ấn Độ một cái thời nghèo khó thì làm gì mà đồ nhiều đâu mà sợ, và không có sợ ai bỏ độc gì trong đó cả. Rồi cái bát rồi để đó rồi cũng không sợ ai. Rồi cái ghế mình ngồi á thì sợ, hồi ngày xưa thì cứ sợ người ta lấy mất, sợ người ta chiếm chỗ. Bây giờ các vị biết không, ngồi gì? Ngồi trên cục đá. Ai lấy cục đá làm gì? Ngồi gốc cây, ai lấy gốc cây làm gì? Cho nên nghĩa là mệt thì nằm đó ngủ. Ngủ giữa rừng mà không có nghe sợ hãi, gió xào xạc, con nai đi qua đi lại, rồi con chịp, con chim, con thú bay qua, nhưng mà lòng rất là bình yên, bởi vì đâu có ai nào mà ám sát gì, ám sát ông thầy tỳ kheo làm gì, ám sát ông khất sĩ làm gì nữa, bởi vì ông nằm ngoài rừng mà. Đó, rồi nó là khát nước, chỉ cần nghĩa là xuống, chỉ cần thò tay xuống dốc nước suối lên mà uống, gọi là cái bằng đèn căng quạt gió sai mùi đạo à. Rồi gì, chiếu đất màn mây ấm cõi lòng, không thấy gì khổ hết à. Và như vậy rồi con mới thấy là trong cơn thiền định vậy, con thấy mình ngồi mà không sợ ai, không lo, không cần người phải bảo vệ, giữa rừng ngồi một mình nhắm mắt tham thiền, tìm về cái nội tâm của mình, cảm thấy hạnh phúc quá, không có ai bảo vệ hết trơn mà không sợ à. Cho nên do đó mà con mới quá hạnh phúc, quá sung sướng, mà con mới nói lên ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá, chứ thiệt ra con không có chứng gì mà cũng không có mắc chứng gì. Đó là gì? Là hạnh phúc vô điều, vô điều kiện à. Các vị thấy không? Hạnh phúc đó là hạnh phúc vô điều kiện. Còn ngày nay chúng ta có nhiều hạnh phúc, nhưng hạnh phúc có điều kiện. Tại vì khi mà chúng ta lái một chiếc xe mà nó quá tốt á, thì các vị biết là cái tâm tư chúng ta cũng rất là sợ. Để chỗ nào thì sợ người ta cọ, sợ người ta quẹt, họ đi ngang qua họ cào cái tay thì mình cũng sốt ruột đó. Rồi nếu mà mình đang đậu đó mà ai mà nó ve mà cái bằng máy chớp máy nhán mà nó đụng rồi đó, ra chiếc xe nó mốt một bên rồi đó, mới vừa nghe kinh ra nó trời ơi bữa đây là xui ơi là xui. Nghe thầy nói chuyện ra lại xe mốt có đít rồi làm sao giờ đó, rồi bảo hiểm rồi đem đi sửa nữa, thành ra nó đau cái bụng còn hơn cái gì nữa. Biết vậy thôi, ở nhà ngủ còn sướng hơn. Thì hạnh phúc đó là hạnh phúc có điều kiện đó. Còn cái hạnh phúc mà như cái vị tỳ kheo kia mà cảm thấy được trong cơn thiền định, gọi là hạnh phúc vô điều kiện. Thì như vậy các vị thấy rằng khi Đức Phật muốn nói chúng ta tìm về một cái hạnh phúc trong thế giới hiện tại, chúng ta phải phấn đấu rất nhiều để có thể hiểu được những cái nội tâm nào, những cái hạnh phúc nào mà không mang tính tự ngã, thì lúc đó chúng ta mới có thể đem lại hạnh phúc cho kẻ khác. Khi nào mà chúng ta đem cái hạnh phúc cho kẻ khác mà chúng ta thấy đó là hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta không sợ mất nữa. Như vậy mới có thể tìm được một phương pháp thứ hai để đối diện với cuộc sống mà không phải đoạn tận tất cả các ham muốn, gọi là tìm cách thế nào tiếp cận với hạnh phúc vô điều kiện. Vì chính trong kinh mà có lần thầy có kể các Phật tử nghe, trong Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật kể rằng là có một cái người phụ nữ rất là xinh đẹp đến trước cửa một nhà ông trưởng giả, đeo đầy vàng ngọc châu báu này kia, rất là mỹ miều, ra hỏi rằng nàng là ai mà đẹp quá vậy. Nó tôi tên là Công Đức Đại Thiên. Cái tên không nghe cũng đẹp rồi. Nói sao vậy? Bởi vì tôi đến đâu là mang công đức đó, đi đến đâu là cái bằng hương thơm cỏ lạ đến đó, và đi đến đâu là tất cả phước báo mọi thứ đều gọi là vận may đến với tôi, cho nên ai mà gặp tôi đến cũng cầu mời vào nhà, bởi vì tôi sẽ mang phước báo cho họ, cho nên tên tôi là Công Đức Đại Thiên. Đó là kinh Đại Bát Niết Bàn nói. Thì cái ông mau nói vậy thì mời nàng vào, sẵn sàng rót trà mời nàng uống. Công Đức Đại Thiên mới bước vào thì tự nhiên ở ngoài có một người vừa lùn vừa đen mà mặt mày giống như là cái bằng còn hơn dân Phi Châu nữa. Đó. Ra hỏi ủa sao là có người đen đứng ngoài đó vậy? Xấu quá vậy. Nó tôi tên là Hắc Ám, trời thấy cái mặt là biết Hắc Ám rồi. Thấy cái tên là cũng ám, đi Hắc Ám thì đâu đi. Nói không, tôi là Hắc Ám bởi vì tôi đến đâu thì mang gì? Mang sự xui xẻo, mang vận xấu, mang bệnh dịch và mang khổ đau cho người, mất mát tài sản và thân mạng. Cho nên ai cũng biết tôi nổi tiếng gọi là Hắc Ám. Nói vậy thôi nàng đến đây làm gì nữa, đi, ổng xua đuổi. Cái nàng nói không, tôi không đi. Thế tại sao nàng không đi? Thế tại vì nghĩa là tôi đi với chị tôi mà chị tôi trong nhà ông. Nó nói lạ, vô hỏi nàng này, nàng đẹp mà sao nàng có đi em xấu vậy? Nó đúng rồi, hai chị em tôi sinh đôi, tôi là Công Đức Đại Thiên, nó là Hắc Ám. Tôi với nó đi đâu không có rời lẫn nhau. Nói vậy thì bây giờ sao giờ, nó hãy ông mời tôi vô thì nó cũng vô. Nói vậy thôi, mời hai nàng ra khỏi nhà ta luôn đi. Bởi vì ta không có muốn cái vấn đề mà Hắc Ám đến, và do đó cũng không cần gì phải cầu hạnh phúc nữa. Cho nên hai nàng nó đi ra. Thì đi xuống một đoạn đường nữa, vô cái nhà anh nông dân, anh đang khổ sở, thiếu kém, độ đói khát. Gặp Công Đức Đại Thiên mừng quá, mời vô đãi nước đồ uống. Thì Hắc Ám cũng tới. Sau khi nghe cái sự tình như vậy, sự tích hai nàng, nhưng mà nói thôi giờ thôi kệ, lỡ khổ rồi thôi cho nó khổ luôn. Mà bây giờ nghĩa là đã có được chút vui này, cho nên thôi mời nàng vô luôn. Thì Đức Phật nói rằng, người nông dân đó đã mời luôn cả Hắc Ám vào bên trong. Và Ngài kết luận thế nào? Ngài nói cái người trưởng giả có trí đó là các bậc thánh, các bậc đã từ bỏ các dục, các ham muốn và xả ly thế gian, cho nên đã không màng, không chấp nhận cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Còn chúng ta là những người, có nghĩa là đã và đang sống đó, ham muốn hạnh phúc, mong cầu hạnh phúc, và do đó cho nên khổ đau sẽ đi liền với chúng ta. Cho nên nói gì nói chứ rồi mình nói rằng khổ gì khổ, nhưng mà đều cũng có chút vui, thành ra cứ việc ôm vào cả hai cái. Và điều đó để các vị thấy rằng chính chỗ này mà chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc luôn luôn nó sẽ đi đôi với khổ đau, tùy cái nhìn, tùy mức chịu đựng và tùy hoàn cảnh mà biến dạng khác nhau. Không bao giờ có một điều gì mà không có cái giá của nó. Dĩ nhiên kể cả một người sống một mình, sống cô đơn, thì họ cũng có hạnh phúc của họ, nhưng mà bù lại họ cũng sẽ có những cái giá của họ. Nhưng mà do cái nhìn đó mà họ thấy rằng họ được hạnh phúc, thì họ cứ chấp nhận trên phương diện đó. Ở đây chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta bắt đầu học Phật, chúng ta mới thấy rằng là các vị biết là ở thế giới này gọi là thế giới của dục lạc. Và cái cõi mà chúng ta đang sống còn gọi là gì? Là cõi dục. Bởi vì trong ba cõi nó gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên cái thế giới mà chúng ta đang sống gọi là thế giới của dục giới, là thế giới của ham muốn. Cho nên mỗi ngày các vị biết là người ta cứ tăng cường tất cả những cái dục. Dục ở đây nó không chỉ riêng một từ, không chỉ riêng một món, không phải là tình dục không, mà dục ở đây là gì? Là tất cả các lòng làm ham muốn của chúng ta, từ cái ăn ngon, từ cái mặt đẹp, từ cái ngủ cái nhà cho ấm cho tốt, cái nệm cho êm, rồi từ chiếc xe cho nhanh, cho có giá trị, cho cao, từ cái kể cả cái học vấn, cái trình độ, cái vị trí cho hơn người khác, tất cả cái đó đều liên hệ đến lòng dục cả, cho nên gọi là dục giới. Và do đó trong cái dục giới đó các vị thấy là người ta phải trả giá. Nếu mà mình muốn đạt được một cái học vị nó là cái bằng cái là PhD, tức là cái học vị tiến sĩ đó, đó thì mình cũng phải trả một cái giá rất đắt, là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công lao, rồi mình muốn đứa con mình đạt được cái đó phải tốn biết bao nhiêu sức lực dồn cho nó học vậy. Nhưng mà nhiều khi nó học rồi nó không làm việc, nhiều khi nó học xong rồi nó bỏ nó đi, bắt đầu lúc đó mình trả giá là mình sẽ khổ đau. Hạnh phúc của hai vợ chồng mới cưới, hạnh phúc của những người mới gặp nhau là họ nghĩa là gặp gỡ thương yêu nhau, rồi cuối cùng là họ bắt đầu họ có những đứa con, đó là hạnh phúc. Đó, hạnh phúc là có nhiều gia đình nói rằng nếu lập gia đình mà không có con là thiếu hạnh phúc, nhưng bắt đầu có con rồi thì hạnh phúc có nhiều hơn không? Hạnh phúc sẽ nhiều hơn, bởi vì từ hạnh phúc nhỏ để thêm một hạnh phúc lớn, tức là có đôi có lứa. Nhưng mà thưa các vị, là thầy nói rằng nó có điều kiện. Bởi vì sao vậy? Bắt đầu cái là phải chở đi học, phải rước đi về, phải nuôi lớn, phải dưỡng dục, phải giáo hóa, và hở một chút là nó có thể đi ra con đường mà mình không có kiểm soát được, và nó sẵn sàng làm khổ đau cho mình. Cho nên bắt đầu chúng ta phải trả giá rất lớn, gọi là điều kiện này nó không có đơn giản gì cả. Mà ngày xưa thầy nói vậy, lúc mình còn trẻ mình nghe cái bản hát, bản nhạc mà nói cái chuyện mà kêu bằng người ta sống với nhau vui vẻ lắm, nghĩa là một túp lều tranh hai quả tim vàng, một vàng thiên lý dân ngang, đường tình hai đứa nghe thênh thang, hạnh phúc dễ sợ lắm. Mà bây giờ người ta mở ra một cái hạnh phúc hoàn toàn có điều kiện là sao? Cho nên cái thời người ta nói thầy về dưới quê các vị biết không, ở mà làm mía làm ruộng cái thời sau 75 á cũng vậy, bắt đầu mới đi ngang qua trời ơi, thấy đâu phải một túp lều tranh hay quả tim vàng gì đâu, cái chòi mà chòi chơi kêu bằng chăn vịt á nó rách, nó nát, mưa nó sình, nó lầy tùm lum hết trơn, ai mà ở đó cho nổi. Nhưng mà nếu mà người nào mà thương yêu rồi ở đó rồi các vị không, cứ một vàng thiên lý dân ngang, bắt đầu đường tình rồi gì không, bắt đầu không phải làm hai quả tim vàng, nó đẻ thêm một hơi chừng 7-8 quả tim mà thành tim chì. Trời ơi, nào là ghẻ, là chóc, là bắt cá, là cái bằng toàn là đi. Nghĩa là nó ở dưới quê các vị biết là nó chài, cái gì nó cũng nghèo nàn dễ sợ lắm. Cho nên đó là cái bản mà cái bài hát một đường thiên lý dân ngang nó bắt đầu hết rồi, bắt đầu nó tới từ tim vàng đến thành tim chì rồi. Bắt đầu nó phải đi kiếm, nữa là đi bắt ốc, đi nữa là dậm cá, đi moi từng con ốc nhỏ để mà sống. Đó là hạnh phúc có điều kiện. Dĩ nhiên nói vậy là không phải là mình phủ bỏ cuộc sống. Mình chỉ muốn nói rằng làm thế nào để biến đổi cái nhìn của chúng ta. Cái người học Phật là người biến đổi cái nhìn của chúng ta, làm cho hạnh phúc đó trở thành có giá trị. Và nó giá trị thế nào? Giống như buổi sáng tôi nói rằng chúng ta phải có mở rộng lòng từ, chúng ta phải kham nhẫn, chúng ta phải nghĩ đến cái hạnh phúc của người khác nhiều hơn là hạnh phúc của chúng ta. Cứ là chúng ta cho đi mà không đòi lại bao giờ. Đó là bắt đầu chúng ta biết hạnh phúc vô điều kiện. Thế là bây giờ một bà mẹ nấu ăn rất là nhiều, nấu đủ thứ đồ ăn hết trơn, rồi con cái đi học về hoặc là chồng đi học về ăn nó trời ơi bữa nay sao mà làm gì ngon quá, con cái nó ăn nó nấu nấu mệt mỏi vậy nhưng mà con cái nó ăn một cách rất là hạnh phúc, rất là an lành. Ăn xong rồi nó nói trời ơi bữa nay là mami nấu gì ngon quá, mình không ăn miếng nào mà mình cảm thấy mình no, mình không ăn miếng nào mà mình thấy mình vui. Rồi nghĩa là mình làm mệt nhưng mình thấy nghĩa là gia đình nó đầm ấm hạnh phúc, làm cho mình có một cái gì đó nghĩa là không có bị khổ đau nữa, thì người ta gọi là hạnh phúc đó vẫn là một phần để chuyển hóa trong hạnh phúc của vô điều kiện. Bởi vì cái này mình không đòi nó rằng ăn rồi phải trả bao nhiêu tiền đó, không đòi là phải cảm ơn tôi, không đòi là phải làm gì đó, chỉ thấy ngon là đã đủ rồi đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng từ cái chỗ cái nhìn này đó, cái người học Phật có thể thấy rằng là làm thế nào mà để chúng ta là hóa giải được những cái riêng tư chúng ta. Bởi vì chỉ khi nào mà chúng ta nữa là còn chấp mắt còn thủ trong bàn tay của chúng ta thì chính hạnh phúc đó nó mới là hạnh phúc có điều kiện. Còn cái nào mà chúng ta có hưởng thụ, chúng ta có chia sẻ mà chúng ta không có đòi nghĩa là trả giá thì nó sẽ biến thành vô điều kiện. Chẳng hạn bây giờ ngủ dậy, sáng mình ngủ dậy mở mắt ra mình thấy nữa là bầu trời xanh, mình đi qua công viên mình thấy hoa đẹp, mình thấy sóc chạy, mình thấy nước chảy, mình thấy là dịch lội, tất cả điều đó là đều là hạnh phúc cả. Bởi vì thiên nhiên đã mở cho mình cả một khung trời, và chúng ta còn hạnh phúc là vì chúng ta còn một đôi mắt để nhìn thấy được cảnh đời. Cho nên có một nhà thơ nói rất là đơn giản, nói rằng nó là cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để thương yêu. Mỗi ngày mình thức dậy mà mình còn sống được là mình đã cảm ơn cuộc đời rồi. Bởi vì biết bao nhiêu người cũng tuổi mình cũng như mình mà họ không còn sống được đến ngày hôm nay. Kể cả trên đất Mỹ này, biết bao nhiêu người đã nằm xuống ở bãi biển, biết nhiêu người đã nằm xuống trên quang đảo, và biết bao nhiêu người đã nằm trong bụng cá để mang lại hạnh phúc chúng ta hôm nay. Nó không có đơn giản là tự nhiên mà chúng ta ở đất Mỹ, không đơn giản mà tự nhiên mình ở Săn Phăn gọi là Cựu Kim Sơn là đất vàng. Cái này đã trả giá hàng triệu người nằm xuống ở đại dương, hàng trăm ngàn người đã bị hải tặc hãm hiếp. Cho nên mình phải cảm ơn cuộc đời đó. Cảm ơn được cuộc đời là mình cũng còn một cái duyên cái phước để mà sống. Rồi mỗi lần uống nước, mỗi lần ăn cơm, mỗi lần mở cái tủ lạnh ra mình thấy là trong đó có đủ món ăn để mình chọn lựa, mình hãy cảm ơn cuộc đời. Vì cũng cuộc đời này bên cạnh đó biết bao nhiêu người sắp hàng dài để chờ đợi lãnh thức ăn đó. Và cảm ơn gì? Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ vì đã tạo cho mình một thân hình hài được đầy đủ, được nguyên vẹn, không bị sức mẻ đó, không bị đói khổ. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường mà người ta có thể tiếp xúc được, người ta có thể cảm nhận được. Đừng để nó biến thành trừu tượng. Bởi vì đôi khi mình đòi hỏi, mình cứ nghĩ rằng ở đâu xa lắm, tìm xa lắm. Nhưng mà không, nó ở bên cạnh chúng ta. Ở cạnh bằng cách nào? Là khi nào mà các vị có thể sờ mó được và có thể chia sẻ được. Mỗi ngày giống như thầy nói, mình thức dậy mình thấy trong túi mình có tiền, có bóp là mình biết mình đã hơn thiên hạ nhiều lắm rồi đó. Mà ngay cả mình có một công ăn việc làm rất là bình thường, nhưng mà thiệt ra cũng đã hơn những người cả ngày mà không có một hạt cơm vào bụng. Các vị có tưởng tượng điều đó không? Nếu các vị đi những đất nước như Ấn Độ, các vị đi qua nghĩa là cái bằng những đất nước nghèo khó như là Phi Châu, các vị mới thấy rằng nghĩa là thật ra người ta nhìn mình với một cái gì đó, một cái ganh tị, một cái thèm muốn mà có thể là trọn đời người ta không bao giờ có thể đặt chân đến được. Cho nên nhiều khi hồi nãy thầy muốn bước ra công viên thì đi, rồi cái là đi tìm cái đôi dép chưa có, cái mấy Phật tử cứ sợ rằng đi thì bị đau chân, đi thì bị đạp gai, rồi đi là không được, nhất định phải mua dép. Nhưng mà có những người Ấn Độ và những người Phi Châu trọn đời không hề biết đôi dép là gì cả, không biết gì cả. Tại vì sao vậy? Bởi vì họ không có đủ cái phước duyên, họ không có đủ cái hạnh phúc. Còn chúng ta có thừa mứa, chúng ta có đủ hạnh phúc à, thì chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta thiếu. Cho nên chúng ta cứ tìm, cứ chạy đông chạy tây, chỗ này chỗ kia. Mà hôm trước thầy có nói với nhà của Phật tử An Hạnh, thầy nói là ngày xưa những con quỷ các vị biết không, nó nghiên cứu, nó biết rằng hạnh phúc giấu trên núi, giấu dưới biển, giấu ngoài không gian, con người có thể tìm ra. Cuối cùng nó phải đưa giải pháp cuối cùng là hạnh phúc giấu trong bản thân con người. Tại vì con người chạy đông chạy tây mà thường không tìm lại ở trong trong mình. Cho nên bây giờ các vị hãy quay về lại và tự hỏi rằng mình có tìm thấy hạnh phúc thực sự ở trong con người của mình hay không? Chứ còn ngày xưa là cái bằng ma quỷ đã giấu hết rồi. Giấu các nơi người ta có thể tìm ra, giấu đáy biển, giấu không gian, giấu không trung, ngoài không trung, khoa học vẫn tìm thấy. Nhưng hôm nay nó đã giấu ở trong bản thân từng con người của chúng ta. Dĩ nhiên vật chất là cái gì đó rất là quan trọng. Bởi vì nó hỗ trợ cho đời sống của chúng ta. Nó làm cho đời sống của chúng ta happy, hoan hỷ, vui vẻ. Nhưng mà bắt buộc nó phải có một điều kiện. Là vì chúng ta phải cài, phải bừa, phải khổ sở ghê gớm lắm. Mà nếu mà chúng ta còn chấp mất chừng nào á, thì chúng ta còn khổ đau bởi những cái hạnh phúc đó. Thầy đơn cử các vị biết không? Bây giờ đó là các vị thấy ở trên bàn thầy có cái máy này cái gì biết không? Đó. Ngày xưa người ta phải thâu băng bằng nhiều cách. Rồi có một thời gian thầy phải thâu bằng máy cassette. Rồi có nhiều cái loại máy cassette mà mỗi lần nó cạch lên một cái thì phải chạy lên trở băng. À, và một 45 phút là phải trở băng một lần. Nó cao cấp hơn là tự nó revert trở lại, tức là tự nó đổi băng là coi như cao cấp rồi. Thêm một chút nữa là ta không cần xài cái băng nữa. Bắt đầu xài tới cái này gọi là iForce. Đó. Cái loại này là coi như là cái bằng chỉ cần thâu là tự nó giống như digital vậy, là các vị biết là nó ví dụ nó là 30 lít là nó chứa bao nhiêu không? Là nó chứa vào khoảng chừng 300 bài nói chuyện trong này. Không có băng gì hết trơn. Đó là vật chất. Và đó là một trong những cái mà người ta là nhu cầu vật chất để người ta đạt đến hạnh phúc. Nhưng mà có điều kiện. Có điều kiện. Bởi vì nó phải có cái giá của nó. Và nếu mà người nào không biết sử dụng nó theo cái nhìn của họ và cách hóa giải nó đó, thì người ta sẽ bị bám víu vào đó. Có khổ đau. Cho nên các vị thấy rằng nhiều khi đứa trẻ con bây giờ tới khi mà sinh nhật của nó không đòi đâu, nó đòi cái iPhone để làm gì? Để nó có nhạc, nó vô như vậy. Cho nên cái này các vị biết là nó vô tổng cộng bao nhiêu không? 15-30 ngàn bản nhạc. Nghe không phải một ngày đâu, nghe suốt đời luôn. Nghe mà không biết bản nào có nghe chưa nữa. À, rồi bắt đầu nó gắn như rồi các vị biết làm gì? Nó giật. À, giật. Tối ngày nó ở trong phòng hỏi gì nó đeo cái này nè. Mình nói nó bộ mày điếc hả? Nó điếc chứ còn gì nữa không điếc. Bởi vì hai lỗ tai nó nhét lại rồi mà nó nghe cái này chứ đâu có nghe mình nói đâu. À, ông già bà già ông ngoại bà ngoại bực bội lắm, mấy đứa cháu ở xứ này xài không được. Nó điếc rồi. Mà nó nghe riết cái này là nó cũng điếc chứ không phải là không đâu. Nó điếc với nội tâm của nó. Và nó điếc là vì nó nghe sát quá. Mà nếu nó chịu nghe lớn quá, mà nó chịu mà xài mà cái bằng test hoặc xài mà bát lớn quá rồi đó hả, là sau này á, nói nó lĩnh, nó ngẳng ngãng như ông già. Thật sự là vậy. Nếu mình nghe hoài cái này mình sẽ bị cái tình trạng đó. Đó. Cho nên đây là hạnh phúc có điều kiện. Nếu biết sử dụng, giống như bây giờ thầy biết sử dụng nó thì thầy vẫn có lợi không? Có lợi chứ sao? Như vậy là mỗi lần khi nào mà xong rồi đó thầy về, rồi có Phật tử có ai đó biết chuyển ra, rồi các Phật tử có thể nghe một lần nhiều cái mà không cần phải thâu tới thâu lưu nữa. Cho nên nếu mình biết sử dụng thì hạnh phúc. Trong điều kiện này mình phải hóa giải nó trở thành những cái vô điều kiện, bởi vì nó không đòi hỏi gì mình. Khỏi mất công. À. Và từ đó các vị biết là chính thầy nói rằng một trong những cái mà hạnh phúc của thế gian này, nhất là ở nước ngoài này á, là các vị biết là vật chất hóa đời sống của người nó cao cấp lắm. Cho nên đó là thầy có nghĩa là học trò mà các vị biết làm gì, ngay cả học trò mà cái bằng bán điện thoại hoặc là Phật tử là cái bằng nghĩa là cúng điện thoại cho mình, mà cái bằng cell phone hoặc mobile phone nhiều lắm, là coi như là mình có hạnh phúc lắm. Cho nên nghĩa là ở Việt Nam mình nói rằng thấy mấy thầy ở nước ngoài đi đâu nghĩa là xách theo điện thoại, nghĩa là hai ba loại điện thoại là thấy ngon lành lắm. Ngày xưa mình nói tới mà điện thoại mà mobile phone là các vị biết là ngon lành lắm. Nhưng mà đều là hạnh phúc có điều kiện. Nội mà những người ở Việt Nam mình, ví dụ mấy bà già, các Phật tử ở Săn Phân và những người mà Việt Nam mình á, mà nửa đêm mà điện thoại theo là có chuyện rồi. Việt Nam gọi qua là có chuyện rồi. Có nhiều người đang ngủ mà nghe nó rồi cứ giật mình muốn rớt xuống giường á. Nhất là ai mà có cha mẹ bệnh mà sắp chết rồi, biết là có chuyện rồi mới gọi 1-2 giờ sáng. Cho nên là nhiều khi mình muốn yên ngủ cũng không xong nữa. À, rồi các vị biết là cho đến khi mà nó lên tới cái mobile thì nói là cái cell phone nó rồi là cái bằng đi đâu cũng được, đi đâu cũng liên lạc được, đi tìm đâu cũng tìm ra, thấy rất là tiện, rất là dễ dàng, ngồi trên xe nó cũng tìm ra, ngồi đâu cũng tìm ra. Nhưng mà cái khổ nhất là cái gì biết không? Đến thậm chí là cái bằng đi vô toilet cũng xách theo. Trời ơi, nó rầu thì thôi. Cái giờ mà mình yên ổn nhất mà mình không muốn gì trơn á, nó cũng đeo theo. Rồi thậm chí cái việc là đi tắm á. À, đi tắm cũng xách cái cell phone theo. À, bởi vì sợ sao? Sợ miss call. Sợ ai đó kiếm mà mình nghe không được. À. Mà cái đó không phải nói vậy, là không phải nói Phật tử đâu, nhiều khi thầy cũng bị cái nạn đó. Cho nên thầy mới nói rằng đây là hạnh phúc của thầy bị điều kiện. À, nhiều khi nghĩa là cái bằng mở nước, nghĩa là cái bằng đang tắm vậy đó, rồi cái là cái bằng điện thoại bấm lên cái bên kia, nhiều khi đệ tử hỏi cái gì vậy thầy, rỗng lắm trời biết nói sao giờ, nó chẳng lẽ đang tắm kỳ quá xấu hổ quá, thôi phải nói tránh á, đang mở nấu nước, trời nấu nước gì mà kêu lớn như vậy. Hạnh phúc đây là đúng là có điều kiện, thiệt là phiền não. Đó là cái chỗ giờ tắm mà giờ ta không muốn gì nữa rồi mà cũng đi tìm nữa, các vị thấy không, nó phiền như vậy đó. À, có điều kiện không, điều kiện á, chứ điều kiện lớn lắm. À, cho nên nó thầy, các vị biết không, thầy mới quyết định là coi như là sau này đó, tới giờ ngủ của thầy là điện thoại nhà cũng dở ra, điện thoại cell phone này cũng ốp, rồi có nhiều thầy gọi điện thoại không được mới sáng mai trách nó sao mà chùa gì mà tối bằng đêm không mở phone, rồi có chuyện gì hả, nó chuyện gì chỉ có chết thôi chứ gì nữa, chuyện gì có chết là con đường duy nhất mà chết tôi không sợ thì mất gì đâu mà phải mở phone. Ông nói lỡ có chuyện gì sao thì là chuyện gì ở thế gian người ta sợ nhất là chuyện chết, cái chuyện gì hơn nữa đâu, mà bây giờ nó là mở phone ra rồi thì có chết cũng không cần biết, không cần hay. À, nhờ vậy cho nên không ai báo nửa đêm nữa, mà may chứ nếu mà cứ báo nửa đêm hoài chắc cũng đứt gân máu rồi chết. Hạnh phúc đó thiệt là đúng là hạnh phúc có điều kiện. À, rồi từ chỗ đó các vị biết là nhớ ngày xưa vậy, những chuyện mà mình thấy hồi xưa, cái gì hồi xưa đôi khi nó đơn giản nhưng mà trong đó nó có những cái hạnh phúc mà người ta không có thấy được. Người ta cứ tưởng rằng cái thế giới vật chất nó phải tiến bộ, phải hơn cao, thậm chí bây giờ cơm chỉ cần do bỏ vô chút bấm đèn đi chơi lát nào nó chính là một hạnh phúc. Chứ ngày xưa mỗi lần nấu cơm phải quạt, phải thổi, chảy nước mắt, mấy người làm dâu khổ sở lắm mới nấu được nồi cơm chín cho ngon. Bây giờ khỏe quá rồi. À, nhưng mà chính cái hạnh phúc mà chúng ta thay đổi đó, cái hạnh phúc chúng ta tưởng rằng đầy đủ vật chất đó, nếu không biết sử dụng và không có cái nhìn mà gọi là hy sinh đó, thì chúng ta sẽ bị nó ràng buộc và có điều kiện khổ đau. Chứ không phải là không có khổ đau. Cho nên những cái chuyện tình này nó lãng mạn như ngày xưa, mỗi lần mà cái bằng đó mà Lan, mà cái bằng các vị với ông Lan muốn đến thơ, cái ông Điệp đó, Lan ở trong chùa rồi, Điệp muốn đến thăm Lan, bấm chuông vậy, bấm nhiều lần Lan không muốn gặp nữa, cắt đứt dây chuông, bây giờ khỏi cắt đứt dây chuông, cắt đâu có được, đóng cửa trước thì mở cửa, cửa sau, đó, mà hãy cắt đứt dây chuông thì nối dây điện, điện thoại, mà cắt dây điện thoại thì xài mobile phone, mà cắt mobile phone nữa thì xài tới internet luôn rồi. Coi như là chuyện tình của Lan Điệp ngày xưa thì đẹp nhưng mà qua tới phương Tây hết xài nổi. Khi nào mà trong lòng chưa chết rồi mấy cái này nó sẽ nói lại hết. À, đó là chưa kể nghĩa là cứ nằm nghĩa là hai người nghĩa là sẽ nghĩa là thông thiên với nhau mà nói chuyện nữa, chứ không phải nói gì cái này không thôi. À, chứ hồi xưa các vị biết là chỉ cần đóng cửa, chỉ cần Lan Điệp mà vào, hay là cái bằng Ngọc mà không có đến thăm nghĩa là cái bằng Lan được trong chuyện hùng bướm mơ tiên, các vị biết không, rồi là cái bằng Lan chết khô luôn. Xác bướm với cành lan, bướm khô lan tàn. Cho nên chú ấy đã đem đi chôn và chú ấy phạm tội sát sanh. À, như vậy đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Nhưng mà trong cái hiện tại và trong cái thế giới đó, để chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc của con người là con người phải biết sử dụng qua lăng kính, và đồng thời biết sử dụng trong cái tâm hồn gọi là không có tư kỷ, không có vị kỷ mà vị tha, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hạnh phúc sẽ biến dạng khác nhau. À, thì thầy muốn nói cái nãy mà các vị nghe đó, giống như của người mẹ vậy. Người mẹ thương con cũng vậy, là một hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó, họ không có điều kiện, họ không có đòi hỏi. Cho nên, từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng, do cái khổ đau chúng ta là chúng ta vướng vào cái ngã, cái chấp, cái nắm, cái bắt. Kể cả cái việc tu hành cũng vậy, là một con đường để đưa đến hạnh phúc. Nhưng mà những cái phương pháp thực tập tu hành các Phật tử không phải là hạnh phúc, mà nhờ nó mà các vị nên đi đến con đường đưa đến hạnh phúc. À, chẳng hạn bây giờ mình tụng kinh, mình tụng kinh để mình đạt được cái gì? Đạt được cái tâm mình được an tịnh, có một công khóa, có một cái gì, có một cái niềm tin, và kể cả mọi cái mà gọi là tập trung của mình chú ý vào lời kinh để con người của mình lắng dịu trở lại các phiền não, thì mình sẽ đạt được hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà mình nắm giữ sai lầm thì bắt đầu mình tụng kinh, nhưng mà tụng lớn tiếng để ai cũng nghe tao, và tụng mình nói rằng tụng cho hay, tụng mà ta nghe xong rồi trời ơi ta nghe buồn não ruột rồi vậy, thì tất cả những âm thanh sắc tướng đó nó sẽ tạo thành một cái phiền não thứ hai, chứ không phải là hạnh phúc. Cũng như ngồi thiền vậy, ngồi thiền là cái gì đó mình buông xả, mình không có vướng mắc, và mình có trí tuệ sáng suốt để mình điều chỉnh được cuộc sống cho một cách chính xác. Nhưng mà ra bây giờ mình ngồi thiền, ngồi mà để cho ai cũng biết hết trơn, rồi ngồi là bắt buộc phải có giờ, cho nên là kêu bằng con cái phải tắt hết tivi để tao ngồi thiền nha. Vậy đó, rồi cái tới giờ nghĩa là cái bằng ngủ hết đi, dẹp hết, ngủ hết đi, rồi nghĩa là cái bằng chưa trống chỗ tôi ngồi thiền, cái giường nó mới lớn rồi kêu người ta ép sát vào đây mình ngồi thiền, ngồi nửa đêm giận quá ta đạp cho một đạp hết thiền luôn, tức quá mà thiền gì giờ. Có nhiều người vậy đó, có nhiều người kể vậy đó, không cho tôi ngồi thiền, tôi tu mà không cho tôi tu nữa, tôi tu là con đường hạnh phúc nhất mà không cho tôi tu nữa, bởi vì đó là quỷ là ma phá tôi, thì đâu ai phá mình đâu, không ai phá mình hết. Bởi vì mình tìm con đường hạnh phúc mình tìm sai, bởi vì hạnh phúc của mình là hạnh phúc có điều kiện. Mình phải biết là hạnh phúc không điều kiện, có nghĩa là có những cái hy sinh của mình mừng thầm lặng mà người ta không thấy. Và trong cái thầm lặng đó người ta đạt được hạnh phúc, thấy niềm vui của người ta, làm niềm vui của mình thì không bao giờ mất cả. Làm sao mà mất được? Làm sao mà mình mất được? Cho nên có những cái mà các vị không có thấy đâu. Nó đến với các vị bằng cái gì? Bằng tâm hồn, bằng thánh thiện, bằng vô ngã, bằng vị tha, các vị cứ làm đi. Rồi các vị sẽ để vào những cái ngân hàng gọi là những cái âm đức của mình. Cho nên có một anh kia trong cái mùa mà tuyết đổ ở dưới Mỹ này, lé xe chạy, chạy cũng mua nhiều lắm các vị không? Chạy chừng 75 mai gì đó, thì bị nghĩa là cảnh sát chụp hình xong rồi kêu lại, nó khổ đời rồi, khổ đời. Bởi vì nghĩa là cảnh sát mà kêu lại đó là cái bằng đã có vấn đề rồi, rồi bây giờ nó là phải phạt. Mà ở bên xứ này á, mà hẻ xe chạy tốt á thì nó chạy nhanh, mà hẻ phạt á rồi bị trừ điểm, rồi phạt nhiều khi bảo hiểm lên đó, hai ba thứ vậy. Cho nên trong lòng anh khổ đau, cái anh này coi bản số xong, coi license, coi mặt ảnh, phải anh ở nhà số đó không, có nhiều người ở đây phải ở nhà số 8 ở Sân Phân không, hay là đường số 8 không, nói phải sao anh biết vậy, nói rằng anh chạy xe hơi nhanh đó, nhưng mà không sao đâu, phải anh ở gần, bởi vì nhà của mẹ tôi, nhà anh. Mẹ tôi nói tốt về anh, mỗi ngày nhà mà trời mưa mùa tiết đến thì anh có qua sức tiết giùm này kia giúp cho bà cụ, thì ta cảm ơn anh nghe. Thôi đi đi, lần sau đừng chạy nhanh nữa, khỏi bị phạt. Nhờ vậy mà khỏi bị phạt. Bởi vì sao vậy? Anh làm ơn, nhưng mà làm ơn cho cái người mẹ của anh cảnh sát. Cho nên anh cảnh sát sau khi nữa là nghe bà này, nghĩa là nhắc đến ông này, rồi nghe cái địa coi trong địa chỉ là thấy gần nhà anh mới coi lại là thì ra anh này là cái anh ở cạnh nhà của bà già, và bà già mỗi mùa tiết đó bà không có làm nổi thì anh này vậy xúc tiết nhà này kia rồi xong rồi chứ. Vì vậy cho nên là anh không bao giờ để ý, cho đến hôm nay khi mà anh sắp sửa bị phạt, anh chuẩn bị khổ đau thì anh lại được hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì anh đã giúp cho một người khác, nó hạnh phúc đến như vậy. Hạnh phúc đó là không có điều kiện đó, tự nhiên làm cho bà cụ vui vẻ vậy thôi, không có nghĩ gì hết. Nhưng mà đến lúc mình tưởng rằng mình khổ đau thì tự nhiên có một cái niềm vui đến với mình. Vì sao vậy? Là không bị trừ điểm, không bị phạt, và bảo hiểm không có, không có lên. Các vị cứ nhớ vậy. Cho nên nhất là mấy người muốn chạy xe nhanh á, thì làm ơn làm hết các việc tốt của cuộc đời đi. Mới may thay mà mới bắt đúng được anh cảnh sát ở gần nhà mình. Chứ còn không thì biết bao nhiêu cảnh sát nó ở tùm lum hết trơn, mà cái bằng 99% tiếng được cảnh sát ở gần mình có không. Mà biết mặt mình khó lắm. Tuy nhiên mình đừng có sợ, bởi vì mình cứ làm hết đi. Mình làm hết tất cả cái việc tốt thì đến một lúc nào đó tự nhiên mình được giúp đỡ. Giống như mà cái câu chuyện mà một cái bác sĩ tên là cái bằng Kelly Howard cũng vậy. Khi mà ông ta còn nhỏ, các vị biết là lúc mà có một chú nhỏ rất là nghèo khổ đi bán báo, các vị không? Đi bán nghĩa là bán đồ cho nghĩa là cho mấy cái sạp báo, rồi nghĩa là một bữa nọ đói khát khổ sở nghèo nàn lắm, gõ cửa nhà để xin gì? Để xin nước uống. Thì một cô bé mở ra hỏi muốn gì, nói rằng cho xin nước uống bởi vì tôi khát quá này. Thì cô này mới ngó xong rồi mới đi vào rót cho anh một ly sữa đầy. Thế anh mới ngần ngại không dám uống, nói rằng uống đi, uống sữa thì anh sẽ khỏe hơn. Thì khi anh uống xong ly sữa lên hỏi ly sữa này thì phải trả bao nhiêu tiền. Cô này nói không, mẹ tôi nói rằng là cho người ta cái gì đó thì không có đòi đền đáp. Dạ anh đã mệt vậy thì cho anh ly sữa, có gì đâu mà phải trả tiền. Anh này uống xong ly sữa anh thấy khỏe, chạy ra tiếp tục bán báo, tiếp tục làm công việc đó. Nhưng mà anh có nghị lực, anh có niềm tin, anh biết rằng là cuộc đời này cũng còn nhiều người tốt lắm. Cho nên do đó là anh tiếp tục làm việc. 25 năm sau, một hôm nọ ở một cái bệnh viện tỉnh, nó tiếp nhận một cái ca bệnh của một người phụ nữ bị một cái bệnh rất là kỳ lạ, không có trị được, ở bệnh viện địa phương đưa về. Và khi bác sĩ trưởng nó coi cái địa chỉ và cái tên của người bệnh đó, thì mới kêu nữa là cho ông ta gặp mặt. Và ông ta vừa gặp mặt là ông ta nhận ra đây là cô gái ngày xưa. Và nghĩa là ông ta chăm sóc một cách đặc biệt và kêu tất cả những nhân viên phải tiếp tục nghĩa là theo dõi thường trực gần một tháng trời mới đánh lui được căn bệnh nguy hiểm đó. Và cái là khi mà gửi cái bill tới cô gái này đó là trở thành nghèo rồi, cô ta kêu coi cái bill là có thể là ở nước Mỹ này mà cái bill mà nằm một tháng mà trị đặc biệt đó là có thể là cả cuộc đời trả cũng không hết được. Nhưng mà ở dưới đó viết một dòng chữ là đã faithful, đã trả hết rồi, bởi vì buy một ly sữa. Chỉ vậy thôi, tức là có thể là mấy chục ngàn đô, mà mấy chục ngàn đô trong suốt thời gian một tháng nằm bệnh viện, nhưng mà được trả bởi một ly sữa. Và doctor là gì? Doctor là cái bằng Kelly Howard. Cô ta không hề nhớ cái người, không hề nhớ cái người mà cái bằng chàng trai hồi nhỏ, một người nào đó đã gõ cửa để xin một ly nước và cô ta cho một ly sữa. Nhưng mà hôm nay cả sinh mệnh của cô ta và cả luôn cả một sự nghiệp và có thể làm đầy tớ suốt đời không trả nổi đã được trả bởi một ly sữa thôi. Thì đó là hạnh phúc vô điều kiện, là cho đi mà không đòi lại bao giờ. Cho nên điều đó chúng ta có thể làm được, ai cũng làm được hết á. Và như vậy nó không có điều kiện. Là vì sao vậy? Là vì chúng ta không cứ nhất định là cái gì cũng phải trả giá. Và tất cả những hy sinh, những cái thầm lặng đó mà trong đạo Phật là tinh thần của Bồ Tát đạo. Hãy sống cho mọi người, hãy nghĩ đến những cái mà mình gọi là cái bằng là khổ đau của chúng sanh, và hãy nghĩ đến cái hiện tại của mình là hạnh phúc nhiều lắm rồi, đừng có đòi hỏi nữa. Và nếu mà mỗi lần chúng ta cứ tự ti, cứ riêng tư, cứ nghĩ rằng cái gì của mình chỉ có mình hạnh phúc được mới là quan trọng, còn người ta thì không sao cả, thì như vậy chúng ta đã vô tình làm mất đi những cái hạnh phúc của chúng ta. Và chính cái hạnh phúc này chúng ta phải trả giá. Càng đòi hỏi nhiều chừng nào thì trả giá nhiều chừng đấy. Và các vị có biết rằng nữa là mỗi lần mà ở xứ này có dịp mà các vị đi trong cái Iowa, các vị biết Iowa không? Thầy đi trong cái tiểu bang đó. Tiểu bang đó nó buồn lắm các vị không? Nhiều Phật tử cứ hỏi thầy mà tại sao mà thầy cứ đi vô cái tiểu bang đó? Ở xứ Mỹ này mỗi lần thầy đi giảng năm nào cũng ghé tiểu bang đó. Có nhiều Phật tử ở Chicago, các vị không? Thầy Chicago là một cái thành phố lớn người Việt ở trong á, mà cho đến 5 lần đi Mỹ mà thầy chưa có lần nào ghé để giảng thôi. Mà trong Iowa thầy đã vô tới 4 lần rồi, cho nên Phật tử Chicago complain đấy. Chicago vậy mà thầy không giảng. Thầy cứ đi vô trong Iowa, Iowa có gì, có bắp không à? Mà thiệt, Iowa là cái thành phố, nó nhỏ, cái city của nó là cái bằng cái capital của nó còn nhỏ hơn cái sân phân này nhiều lắm. Chẳng có gì cả. Phi trường đó không bao giờ có máy bay lớn. Chiếc máy bay chừng 20-30 người bay giống như là con chuồn chuồn vậy đó. Vậy đó, mà mắc vô cùng mắc. Từ Chicago mà muốn vào mà Iowa, các vị biết không? Chỉ có một tiếng đồng hồ bay mà phải trả 265-270 đồng. Mà cái bằng thầy mà hà tiện lắm là phải đợi 2 tháng mà nó không thèm rớt xuống, nó lên thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng vô. Cuối cùng cũng vô. Đợi nó hoài mà nó không có hạ giá xuống là các vị biết thế nào rồi. Nó không chịu hạ bao giờ, vì cái tiểu bang đó là cái chỗ đó là máy bay nó không có nhiều người đi. Thành ra đó người ta phải lấy cho đủ vốn mới được. Phi trường đó người ta sẽ bị thiếu tiền, thành ra bắt buộc mình phải trả giá rất là nhiều. Đường nào vô đó nó cũng lấy tiền cũng cỡ đó thôi. Máy bay là ít nhất cũng phải là từ 200 đô trở lên. Mà có những chiếc bay thì bay tới 4-5 tiếng đồng hồ mà trả có 100 đồng, 120 đồng thôi. Cái phi trường nó như vậy. Nhưng mà ở đó người ta trồng bắp, các vị biết không? Có một cái ông đó, ổng đoạt một cái giải trồng bắp. Năm nào cũng đoạt giải trồng bắp hết trơn. Chung quanh ổng là người ta cũng trồng bắp, mà người ta không có đoạt giải được. Và khi ổng đoạt giải thì những nhà báo tới hỏi ổng là ông có bí quyết nào, và cái hạt giống mà ổng gieo bắp đó là ổng gieo bắp gì, mà tại sao năm nào cũng trúng thành công hết trơn á. Thì các vị biết ông nói là sao? Tôi không có học giống nào tên mà không có gì bí quyết hết trơn á. Chỉ có cái bí quyết là gì? Là bắt đầu nghĩa là khi ổng trồng bắp vậy á, những cái hạt giống nào tốt á, là ổng chia cho những người ở chung quanh. Chia cho những cái nông trại chung quanh hết. Cho nên khi mà bắp nó lên, nó đều với nhau rồi đó, thì ta gọi là khi những cái hương bắp nó lên thì những con ong nó bay tới bay lui á. Nó nghĩa là nó truyền với nhau, nghĩa là những cái hạt giống bắp đó nó bảo vệ làm cho cái bắp ổng nó tốt đẹp và nó trưởng thành, và cái bắp ổng luôn luôn có trái tốt và thành công. Cho nên cái sự thành công và những cái bắp của ổng đạt giải của thành phố không phải là ổng giấu cái hạt giống đó. Bởi vì nếu ổng giấu cái hạt giống đó thì những người khác xung quanh đã đành rồi, đằng này ổng không giấu mà ổng chia sẻ bằng cách là ổng chia cho những cái hạt giống xung quanh để cho người ta trồng xung quanh. và ổng là cái người nằm ở giữa, thành ra nghĩa là mọi cái sự nghĩa là hạnh phúc, mọi cái gì mà tốt đẹp nhất á, nó bao chung quanh lại đó, làm cho cái vườn, cái gọi là cái nông trại bắp của ổng năm nào cũng lên cao hơn, cũng tốt hơn á. Mà nếu mà ổng để cho người ta tàn rụi chung quanh mà để cho người ta trồng bắp không được á, thì người ta sẽ xua xuống á, thì bắp ổng cũng bị xấu theo. Đó là bí quyết của ổng, đó là đăng báo thầy có đọc á. Như vậy các vị thấy rằng có một cái sự liên đới rõ ràng rằng nếu mà mình chỉ muốn riêng cái hạnh phúc mình muốn giữ hạnh phúc cho mình rồi đó, thì nghĩa là mình sẽ mất hạnh phúc đó, mình không hay. Mà kể cả ở trong chùa cũng vậy, chứ không phải ở ngoài. Thầy đọc một câu chuyện ở bên Đại Hàn, các vị biết câu chuyện này rất là vui, là cái bằng có một cái thầy đó, thầy trồng trong chùa, thầy trồng một cái vườn và có những cái hồng, và hồng mà ở Việt Nam mình giống như hồng Việt Nam vậy, trồng xong sẽ đợi nó chín xong sẽ ép khô. Đó, ép khô và để mà thầy rất thích ăn, chỉ thích món ăn đó thôi. Thì lâu này sau này phải thu một chú tiểu vào. Thu chú tiểu vào nhưng mà không có muốn cho chú tiểu là đệ tử đó ăn hồng, cho nên cứ nói, còn nhỏ, chú tiểu còn nhỏ lắm, nói rằng, con biết không, cái hồng này nó độc lắm. Ngày xưa ở nước Mỹ nè, hồng nè người ta không có ăn, để cho gì? Để cho ngựa ăn thôi. Từ ngày mà có người Việt Nam với châu Á qua, bắt đầu hồng mới lên giá đó. Chắc là biết là ngày xưa nước Mỹ này là hồng là ngựa ăn đó. Các vị có tin gì không? Cái hồng ngày xưa nước Mỹ này họ không biết ăn. Cũng giống như ở bên Úc thầy, các vị biết không? Có những cái thập niên đầu tiên mà khi người Việt và người châu Á chưa qua, là nó có cả vườn mà mình gọi là người Việt Nam mình rất thích, đó là gọi là cải xà lách son, không ai ăn hết á. Người ta không biết ăn. Bò còn không ăn nữa. Vậy mà đến chừng các vị biết không? Khi mà người Việt Nam mình ra bắt đầu hái cái đó bán, bắt đầu nó lên giá, là từ đó người ta trồng xà lách son và bán, nó mới có giá được. Mà thậm chí có một vụ án ở bên Úc, các vị biết là nghĩa là giữa người chú người cháu hai người phát hiện một cái đầm rất lớn, nghĩa là cái bằng toàn là xà lách son, bắt đầu họ mới hái về bán như người Việt, tức là cách đây khoảng 30 năm. Rồi khi họ hái họ bán cho người Việt vậy đó, cho nên tiền họ được nhiều lắm, và người cháu đã giết người chú để cướp đoạt luôn cả một cái đầm đó. Sau này cảnh sát mới phát hiện ra cái nguyên nhân mà để giết là vì lý do là mỗi ngày nó lấy được mấy trăm đồng mà không có đi làm gì cả, bán xà lách son thôi. Cho nên thấy rất là cái bằng hạnh phúc, bởi vì nguyên cả một cái đầm lớn, rồi một cái giống như là cái sự giàu có của mình, nhưng mà chỉ vì tham lam thì người đó phải trả giá, cho nên phải vào tù. Thì trái hồng khô mà thầy nói ở chuyện của bên Đại Hàn cũng giống vậy. Cho nên thầy cứ nói chú tiểu là con nhớ nha, những cái mà thầy để trong keo này là thầy đã dặn kín rồi à, nó độc lắm, đụng tới cũng chừng cũng chết nữa, con không được quyền đụng tới, không bao giờ đụng tới. Chú tiểu cứ lén lén hoài, nó sao kỳ quá ha, thấy thầy hái thầy ép khô này kia thầy để tổng rồi mà thầy cứ đóng cửa hoài mà không biết trong đó nó có gì mà thầy nói độc vậy. Chú tiểu như là cứ lớn lên theo năm tháng vậy. Có một ngày kia thầy có dịp đi nước ngoài rồi đó các vị biết không, thì nghĩa là ở nhà chú tiểu được vào ở trong cái phòng của thầy, bắt đầu dở ra rồi nghĩa là ăn sạch sẽ hồng khô rồi. Bây giờ nghĩa là giờ đến vài ngày sau bắt đầu thầy về rồi, thầy chưa tới cửa, thầy tới cửa kêu con ơi con, chú tiểu không trả lời, nằm im đúng, lấy mền trùm lại, run lên sợ quá đi. Thầy mới nói vô, nó trời ơi con bị bệnh gì vậy, đi mấy ngày nhà con bị gì vậy, con mới nói thầy biết con bị cái gì, cái nguyên nhân sao con bị. Thế thầy ơi, bởi vì con nữa là con sắp chết rồi, con có tội lắm. Hỏi sao vậy? Tại vì nữa là con làm bể cái bình rất quý trong phòng của thầy, rồi con sợ thầy về thầy, cho nên con đã nữa là dùng nguyên cả mấy hũ hồng con uống, con ăn hết hồng để con tự tử, cho nên sắp chết rồi. Ông thầy nó kéo mình ra, nó thế cái gì đâu không chết, cái gì đâu không chết, thôi đi ra đi. Ông cười trừ từ đó về sau, ông không nhắc tới vụ hồng nữa. Bởi vì chú tiểu nó nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, nó làm sạch mấy hũ hồng ổng rồi. Mỗi lần khi nó vừa đợi ổng về là bắt đầu lấy mền trùm, nó nói rằng nó lỡ làm bể cái bình quý của ổng, giờ nó sợ về nữa là ổng rèn phạt, cho nên nó tự tử bằng cách nó ăn hết mấy hũ hồng độc. Giờ nằm run tử sao vậy, thầy nói vậy có gì đâu sợ vậy, nó tại vì con đã tự tử sắp chết rồi, ăn hết hồng nó thầy nói rằng đụng tới còn độc còn chết nữa, mà đằng này nghĩa là con làm sạch sẽ hết rồi, bởi vì con tự tử bằng mấy cái hũ hồng này. Thầy nghe xong thầy không nói nữa, nó thôi được rồi con, đủ rồi. Chuyện đó ở bên Đại Hàn cái gì không. Cho nên bây giờ ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu mà cái gì mà chúng ta tham lam, chúng ta tích cọp, chúng ta nghĩa là riêng tư, thì nó biến thành khổ đau. Đó, vậy thôi. Chúng ta cứ thấy rằng tất cả những gì giáo lý của đạo Phật, tất cả những con đường đưa đến hạnh phúc của đạo Phật, là người đó phải buông xả, phải hiến dâng, phải sống cho mọi người, à, đừng có riêng tư nữa. À, và khi nào mà các vị buông xả hiến dâng không còn riêng tư nữa, các vị sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác mà không thấy rằng đó là khổ đau, thì các vị mang lại hạnh phúc cho người khác. Và khi mà mình thấy người khác hạnh phúc là tự nhiên là mình có hạnh phúc. À, chính cái mà mình không hạnh phúc là gì, mình cứ là nghĩ tự ngã, tôi phải được như vậy, tôi phải được chăm sóc như vậy, tôi phải được nấu ăn như vậy, tôi phải được bảo vệ như vậy, và do đó nghĩa là mình lúc nào bị mất thì mình sẽ khổ đau. À, và khi nào mình để cái tâm mà mình gọi là tham lam, cái tâm mà sân hận nó ở trong lòng của mình nó mạnh mẽ quá, thì nó sẽ chiếm lĩnh đó, nó sẽ đè bẹp cái lòng vị tha, cái lòng thương người của mình. Cho nên mình phải tập sống, tập phải quán chiếu nội tâm, và cái tập cái bằng sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng là bỏ hết những cái gì riêng tư của mình, thì các vị sẽ thấy nó thoải mái. Mà đây là một điều có thật, các vị biết không, con người của mình ai cũng tốt, ai cũng dễ thương hết đó, chứ không phải là cái bằng xấu đâu. Bởi vì chúng ta nhớ rằng thánh nhân có nói một câu là gì, thánh nhân có một câu là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người khởi đầu, con người ban sơ tánh nó thiện, dễ thương lắm, chứ trẻ con dễ thương lắm. Nhưng bắt đầu gì, bắt đầu tập nhiễm, bắt đầu riêng tư, bắt đầu tham lam, bắt đầu tự ngã, bắt đầu sửa sạn, mọi thứ là bắt đầu cho khổ đau. À, nó lên mà các vị biết không, trẻ con mà lúc nào mà ở đây, các vị cứ để ý thử mà trẻ con nước Mỹ á, mà lúc nào mà mọi thứ, cái gì nó cũng kêu mami, cái gì cũng kêu đét hết trơn á, là lúc đó nó còn hạnh phúc và cha mẹ còn hạnh phúc. Tại vì nó còn cần đến cha mẹ. Thay cái áo, đi tiểu, cha mẹ cũng phải thay. Ăn miếng ăn cũng cần phải hỏi cha mẹ. Tất cả mọi thứ như vậy. Đến lúc nào mà các vị biết là nó đã vào trong phòng, nó không nói đến cha mẹ, nó không cần cha mẹ nữa, từ 12 tới 14 tuổi là bắt đầu nó đã tách ly. Nó có một thú vui mới, nó có bạn, nó nói chuyện, nó ở trong phòng, nó chơi game, hay bất cứ, nó coi, nó chơi điện toán. Cái đó là bắt đầu nó tách rời chúng ta. Và như vậy là bắt đầu nó có điều kiện của khổ đau, thì chính cha mẹ sẽ khổ đau. À, bởi vì nói nó không còn nghe nữa. Không còn nghe nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì nó mất đi cái tuổi thiên thần rồi. Nó mất đi cái mà mình gọi là cái bằng sẵn sàng hy sinh mà không đòi. Nó đòi cái của nó, phòng của nó, nhu cầu của nó. Chính cái đó bắt đầu khởi sự khổ đau. Cho nên cái tuổi mộng mình gọi là tuổi thơ, là thiên thần, nó không còn nữa. Còn lúc nào mà nó còn tuổi thơ, nó còn thiên thần á, là lúc đó có hạnh phúc. À, và kể cả chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta sống với cái tâm hồn đó, chúng ta sống với cái sự hy sinh và chúng ta chọn lựa đó, chúng ta nghĩa là cái bằng sẵn sàng ban cho ra mà chúng ta không đòi lại, thì hạnh phúc sẽ xuất hiện. Mà mình không ngờ. Mình không ngờ. Các vị cứ tưởng tượng coi là bây giờ, chẳng hạn như vừa rồi thầy nói, ngay cả bây giờ mình nói còn trẻ con. Trẻ con mà nếu mà nó ở trong một cái thiên đường tuổi mộng, nó khỏe lắm, mà lúc nào mà tự nhiên nó dòm trời, nó thấy bên đây trời sao buồn quá. À, là có chuyện rồi. À, trời mưa cũng buồn, trời nắng cũng buồn, mà nó ngồi nó âu sầu ủ dột là mình biết là trong lòng nó có vấn đề, là nó có những cái riêng tư của nó. Và khi nào nó ở trong thế giới của riêng tư đó mà nó không vì người khác, là nó khổ đau. Chúng ta cũng vậy. Kể cả những người lớn của mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ nghĩa là cái bám trụ trong cái riêng tư của mình, gia tài, sự nghiệp, hay là tất cả những cái mình tưởng là cái được, hạnh phúc đó, chúng ta phải trả giá. Còn cái hạnh phúc mà không trả giá là chúng ta phải biến dạng nó. Đó. Nếu mà chúng ta có làm được, chúng ta có tích cóp được, chúng ta hãy nghĩ đến những người xung quanh. Chúng ta hãy nghĩ đến những người thân yêu của chúng ta. Kể cả một cái nụ cười cũng vậy, là một sự trao tặng, không có trả tiền. Cho nên vừa rồi có Phật tử hỏi là cái bằng thế nào là vô quý thí. Các vị biết là trong ba cái thí nó có tài thí, pháp thí, nhưng mà cái vô quý thí người ta không thấy. Vô quý thí là chỉ là nụ cười mà thôi. Mình cười một cái là người ta rất là bình an, mình cười cái là cái bằng người ta rất là hạnh phúc. Cho nên nếu mà cái bằng con mình hoặc là vợ mình hoặc là chồng mình có ai đó mà cái bằng có đi về trễ lúc nào tối đó mà họ mở cửa ra họ thấy người vợ, người chồng hoặc cha mẹ ngồi cười, tự nhiên con mình nó cảm thấy an lòng. Chứ mà nghĩa là mình đợi nó về mình nói về mày chết mày với tao, chuẩn bị được cái mặt mày nữa là giống như là cái bằng thiên lâu vậy, trời ơi nó chưa bước vô cửa là nó muốn trốn đi luôn rồi. À, là như vậy, gọi là mình làm người ta sợ hãi, làm khủng bố người ta, và không có gọi là vô ý thí. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Thế Âm còn có tên là vô ý thí, bởi vì mỗi lần mình khổ đau mình cầu nguyện là Bồ Tát xuất hiện, tức là đem lại sự bình an và không có sợ hãi cho mình. Thì như vậy nếu mà khuôn mặt của chúng ta nó hạnh phúc, nó vui tươi, nó hòa bình, là dĩ nhiên mình đem lại hạnh phúc cho người khác. Là mình đã, một nụ cười của mình là thấy cái sự vô ý cho kẻ khác. Mà cười gì? Cười một cái lòng nghĩa là quan hỷ, lòng nghĩa là hỷ xả lòng hỷ, chứ không phải cười mà nhe hàm răng ra không cũng ớn rồi, thấy cười là sợ hãi rồi, cái đó không phải. Cười ở đây tức là gì? Cười đây là một cái sự hạnh phúc của mình mà chia sẻ cho kẻ khác. Cho nên cái thầy mà Hòa Thượng Tinh Văn có việc, ông kể một câu chuyện này mà mình có một cái kinh nghiệm. Ông nói là bữa nọ là trong chùa công việc đông lắm, rồi có một cái cô cổ chuyên môn giữ cổ, cổ làm trong nhà giữ trẻ, rồi cổ có đứa con nhỏ, cái cổ đem tới chùa, cổ đem đẩy nhỏ nhỏ mới tới có 1-2 tuổi vậy đó, đem để trong chính điện này nè, chính điện này rất là trang nghiêm, rất là an tịnh gì, để đứa nhỏ đó xong rồi đó thì cổ bận rộn, có mấy Phật tử rủ đi đâu đó không biết, cái cổ nhào ra nhảy lên xe đi, để lại cái đứa nhỏ trong chùa. Mà cái chùa thì giống như là gì, chùa là cái chỗ yên lặng, cho nên muốn để đứa con trong chùa có nhiều người có thể coi giùm, cổ nhảy lên xe cổ đi, cổ bỏ đứa con đó. Bắt đầu đứa nhỏ nó không thấy ai, bắt đầu nó khóc. Trời, các vị biết là thầy nói trong bài, thầy nói rằng cái chùa nó yên tĩnh là tự nhiên nó phá cái không khí trang nghiêm lên. Trời, con nít khóc giữa chùa, mà các vị biết là một trong những cái phiền não nhất là chùa mà con nít nó khóc á. Ngày xưa thầy sợ nhất hai cái, một về quê là gì, một là heo keo, ba là con nít khóc, hai là con nít khóc. Mình không quen, ở trong chùa mình quen là an tĩnh rồi, tự nhiên nó cứ nhè nhè, trời ơi nó kêu rồi heo, cái hầu nó đói bụng nó kêu cái gì đó, rồi tới cái chùa nó cũng cạp nữa. Mình nó chịu không nổi rồi, mà nó cứ kêu vậy làm sao chịu nổi. Nó thôi, thôi cho ở một buổi thôi, rồi đi lại liền, không dám ở nhà lâu nữa. Tới chỗ đó các vị, thầy thấy vậy cái thầy nói rồi, trời nít nó khóc mà bây giờ cô này cũng bỏ rồi biết làm sao giờ. Thầy mới vô cái gì phải không, thầy lấy cái dù chuông cái dù mỏ. Để tới nha, bắt đầu thấy là bậm trợn đưa mắt lên, mày chết, mày mà khóc nữa hả, tao quánh cho mày một dùi mỏ. Trời ơi, nhỏ nó nghe xong nó trợn mắt dòm ha. Nó dòm xong rồi nó dòm răng răng nín khóc đi. Nhưng mà nó nín khóc, nhưng mà cái nhìn của nó vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bắt đầu nghĩa là dội lại, nghĩa là cái bằng dội lại một cái chưởng rất là lớn điểm vào trong cái tâm linh thể thiện ơi. Trời ơi, con người của mình không đem lại hạnh phúc cho người khác. Bởi vì đứa trẻ con này nó khổ đau bởi vì nó thiếu mẹ. Mẹ là cái nhu cầu cần nhất. Khi nó nhìn xung quanh không có ai trơn, chỉ có mẹ là nó nương nhờ. Nó phải khóc, nó phải kêu. Lẽ ra mình phải làm gì để cho nó được an ổn. Đằng này mình đem một cái sợ hãi, cái khủng bố tới nó. Nghĩa là cái dù chuông dù mỏ là cái đồ nó quấn bon bon lên cho ta tu này nè. Lấy mày chết, mày chết. Giá cái dù mỏ nó thấy rồi nó khủng khiếp vậy. Nếu mà cái hình ảnh này á, mà nó mang đi suốt cả cuộc đời của nó. Bữa sau nó lớn lên rồi nó nhớ, trời ơi, cái ông thầy chùa cái mặt ổng trợn lên, chắc cái dù mỏ. Có lẽ là nó không còn nghĩ đến chùa nữa, không còn nghĩ đến đạo đức nữa. Cho nên thầy nghĩ xong rồi thầy mới tự hối lòng mình, kiểm tra lòng mình xem đây, tại sao mình như vậy, tại sao mình làm như vậy. Và như vậy là nghĩa là trong kinh nói rằng ngay cả khi mình nói với con chó vậy, mình nói thế nào hòa dịu hơn, mình nói mà con chó nó thương yêu hơn. Đối với một con vật cũng vậy, mình còn phải nói nhỏ, cái bằng nhỏ nhẹ. Huống hồi một đứa trẻ thơ, nó không có một cái gì để tự vệ. Cái mà tự vệ, cái mà an ổn nhất của nó là người mẹ. Mà người mẹ đi rồi, bây giờ mình đem gì cho nó? Đằng này nghĩa là mình đem nghĩa là một sức mạnh, mình đem một cái dùi mỏ, một cái dùi chung, mình trợn con mắt mình lên như vậy đó, làm khổ đau đó. Cho nên cho nó thầy sẽ hối hận, tự trách và bắt đầu kiểm tra là tâm mình, biết rằng điều đó là điều sai. Và chúng ta cũng vậy, các vị không? Cho nên chúng ta có nhiều khi chúng ta muốn đem lại hạnh phúc cho người khác mà chúng ta không biết, thì chính chúng ta làm khổ đau cho kẻ khác. Cho nên nghĩa là kiểm tra thái độ đó là một vấn đề rất là khó khăn. Phải thường nghĩ đến cái an vui kẻ khác, thường nghĩ đến tâm hồn kẻ khác. Và thương yêu đó giống như mà thầy vừa nói đó, các vị thấy rằng tất cả những cái đó không có đòi, đó, không có đòi hỏi. Chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng, chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng, bình an là mình có thể mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Và hạnh phúc đó là hạnh phúc vô điều kiện, không đòi gì cả. Giống như khi trẻ con nó khóc thét lên, nó đau đớn như vậy thì người ta phải biết làm thế nào để cho nó được bình an. Chứ đừng làm cho nó khổ sở hơn nữa. Và khi kiểm tra như vậy chúng ta mới biết rằng trong cái con đường tu học chúng ta sẽ có nhiều cái pháp để mà tìm được cái hạnh phúc mà gọi là hạnh phúc vô điều kiện. Còn cái hạnh phúc mà nó cao thượng hơn, thầy nói là các vị phải ngồi thiền. Các vị phải nghĩa là bắt đầu nghĩa là kiểm tra lại những cái lòng ham muốn nào của mình nó thái quá. Những cái nào mà đòi hỏi thái quá sẽ làm khổ đau cho mình, khổ đau cho kẻ khác. Bắt đầu mình diệt dục, gọi là cái bằng giảm đi những cái lòng ham muốn. Bởi vì thế giới hôm nay các vị biết là thế giới của vật chất. Cho nên mỗi ngày nó tấn công chúng ta bằng nhiều cách lắm. Nếu chúng ta không biết nữa là giảm thiểu nó, chúng ta không biết hóa giải nó, thì nó sẽ tràn ngập trong lòng của chúng ta. Các vị biết không, có chỉ là mình mở truyền hình mình coi quảng cáo không mà thôi. Mà bây giờ nghĩa là nó tấn công mình, cái quảng cáo tấn công mình, đó là mỗi một tuần lễ cái gì thử mở cái gì, mở thùng thơ ra, trời ơi nó mở nó quảng cáo đủ thứ đâu. Giờ cái đó nghĩa là mình phải chạy đuôi nó, chạy theo nó, và chạy theo nó thì mình phải trả giá. Đó, cứ nó là nó sell nó bớt 30%, 50%, 70%, cho nên mình cứ chạy theo. Đó. Và khi mình chạy theo vậy á thì càng lúc mình càng khổ đau nhiều hơn. Ở đây nếu mà chúng ta biết thu, gọi là cái bằng thu thúc trở lại, nó một cách khác là cái bằng chúng ta biết gì đó, giảm thiểu một chút nào đó, nghĩa là những cái ham muốn chúng ta, bằng một cách khác của đạo Phật gọi là chúng ta biết tri túc, thì hạnh phúc sẽ xuất hiện. Mặc dù chúng ta vẫn sống một cuộc sống bình thường ở đây, chưa từ bỏ cái thành phố Săn Phăng này, nhưng mà hạnh phúc sẽ tồn tại bên cạnh chúng ta, kể cả gia đình đó, kể cả mọi người xung quanh chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta biết chia sẻ bằng gì? Bằng tất cả mọi cái nhìn. Và chúng ta biết tự, giống như thầy nói sáng, tức là chúng ta biết tự nhận được cái phần lỗi lầm của mình. Đó, người nào biết thường biết tự nhận cái lỗi lầm của mình, an ổn trong tâm thức đó và sẵn sàng cải thiện và sẵn sàng gọi là học những điều hay, là lúc nào mình thấy cuộc sống cũng happy. Còn cái phần mà tại vì mình bị phiền não, bị khổ đau, không hạnh phúc thì mình cứ thấy là mình là đáng lẽ tôi phải được như vậy mà tại sao tôi vậy? Đáng lẽ nghĩa là cái bằng cấp của tôi, nghĩa là cái tên tuổi của tôi là phải ngon lành vậy mà tại sao tôi lại bị nghĩa là cái bằng nghĩa là người ta coi thường tôi vậy. Giống như các vị biết, có nhiều người bây giờ qua đây học, học gì đó mỗi lần nghĩa là muốn viết gì á, thế đề nghĩa là chỉ gì, tên của mình rồi, đề ở dưới nghĩa là chỉ gì, DA, phải doctor. Nghĩa là doctor mới thấy được hạnh phúc, nhưng mà thật ra những hạnh phúc đó là hạnh phúc ảo. Danh dự là gì? Là dự cái danh. Cho nên tất cả đều là danh, là giả danh cả. Và không có cần thiết mà làm chúng ta phải khổ sở vậy. Cho nên từ cái chỗ mà khi chúng ta biết được rằng những cái hạnh phúc rất nhỏ, rất nhỏ mà chúng ta có thể sờ, có thể đụng được là gì? Là những cái hy sinh cho mọi người. Đó. Và hy sinh này là thầy muốn nói các vị biết là hy sinh trong cuộc sống, trong gia đình của mình. Đó. Và mỗi ngày vậy, khi mà các vị đọc, các vị thấy rằng khi kiểm tra lại tâm thức mình để làm sao mà mình có thể nhận lỗi. Đừng có phê phán người khác. Đó, thường tự tri kỳ quá. Đó. Tức là thường thường nghĩa là tự thấy cái lỗi của mình. Đây là cái cách mà trong nhà thiền học. Cho nên các vị biết một cái nhà họa sĩ nổi tiếng ở Ấn Độ tên là cái bằng Ranga. Ông ta rất là nổi tiếng, những bức tranh ông ta vẽ rất là đẹp, và học trò ông ta theo học rất là đông. Trước khi mà ông ta nghĩa là muốn truyền lại cái nghề đó cho học trò đó, và ông ta muốn chọn một cái người học trò gọi là học trò hạng nhất để truyền đạt hết cái nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật viết vẽ hình của ông ta không chỉ đơn giản là vẽ hình, mà phải có nhận thức, phải có sự phân biệt màu sắc, kể cả nghệ thuật trong đó. Cho nên cuối cùng ông ta nhận được một người học trò rất là nổi tiếng tên là Rajesh. Đó. Thì cái người học trò này nó quá hay, quá giỏi, không thua gì ông ta, cho nên ông ta rất là vui vẻ. Nhưng mà trước khi quyết định nữa là gọi là tuyên bố đây là đệ tử đặc biệt mà để trao truyền cái nghề này, các vị biết ông ta làm gì không? Nó bây giờ con vẽ một bức tranh, muốn biết cái tài con thành công, con vẽ một bức tranh rất lớn, rất đẹp mà con cho rằng hoàn hảo nhất, rồi con đem ra con treo ngoài công viên. Công viên tức là cái chỗ mà người ta đi qua lại mỗi ngày. Con treo bức tranh đó, và bên dưới con viết một câu thế này: trên bức tranh hoàn hảo này, trên bức tranh mà gọi là xinh đẹp này, xin ai đó thấy có những lỗi lầm nào mà chưa được hoàn mỹ, hãy đánh dấu, dấu chéo tức là dấu thập vào trong đó, để cho tác giả có thể học hỏi và sửa chữa. Đó, thì cái anh chàng mà cái bằng nghĩa là họa sĩ ra tết tức là đệ tử này đó, suốt cả một tuần rồi hai tuần nữa là vẽ công phu, vẽ một bức tranh rất là đẹp. Có nghĩa là ảnh coi như là bức tranh hoàn mỹ xong rồi á, ảnh mới đem ra ảnh treo vào đó và yên lặng để một cái cây bút dưới đó với một cái dòng chữ giống như thầy đã dạy rồi. Hai tuần sau anh ta ra gỡ bức tranh về, nhưng mà mặt buồn bã. Tại vì sao vậy không? Bức tranh anh ta bị người ta đánh thập nát hết trơn. Bức tranh đẹp đến mức độ anh nghĩ rằng đã hoàn hảo, công lao anh học bao nhiêu năm nay rồi, tâm huyết vậy rồi, mà bức tranh cứ chỗ này dấu thập, chỗ kia dấu thập. Giống như cái câu chuyện hồi sáng chúng ta nói, đó là vua Tề nói rằng nếu ai mà thấy được lỗi người ta thì cho một thỏi vàng. Một tháng sau là coi như là cái một mất hết nửa kho vàng. Nghĩa là người ta nói lỗi không chịu không nổi, tưởng đâu mình không có lỗi. Thì anh chàng này vậy, vẽ bức tranh thấy hoàn hảo vậy rồi, để cho biết đó, thì tự nhiên là người ta gạch lên tùm lum hết trơn, coi như không cách gì chịu nổi. Nhưng mà thầy anh ta là sang sao nó không, con đừng có thất vọng, con đừng có thất vọng. Con phải kiên nhẫn và con phải biết đây là con đường học vấn con sắp sửa thành tựu rồi. Bây giờ con hãy nghe lời thầy, con vẽ một bức tranh đi. Con vẽ một bức tranh mà con cho thấy là hoàn hảo như con muốn đi. Rồi con hãy đem ra công viên nó con treo lại. Nhưng mà bây giờ con để một cái miếng giấy dưới, một cái nốt ở dưới như thế này. Đây là một bức tranh được vẽ hoàn hảo của tôi. Xin mời tất cả bà con bá tánh, những người ông đi qua bà đi lại, người nào thấy rằng bức tranh này chưa có chỗ nào hoàn hảo, xin hãy vẽ cho nó hoàn hảo hơn và để bút mực rồi để cọ đồ để tất cả nó. Để suốt 2 tuần lễ không ai dám sửa hết, bởi vì không ai vẽ nổi. Không ai vẽ nổi. Thì anh ta ra xong thấy mừng quá, đem về nói rằng thưa thầy con thành công rồi. Thầy nói đúng như vậy đó con, ở cuộc đời này, cái tâm lý của cuộc đời của con người là luôn luôn chỉ trích, luôn luôn phê bình, luôn luôn thấy tội người ta, nhưng mà kêu làm, làm không xong, không ai làm được hết đó con. Đó, các vị thấy gì không? Và điều đó để con thấy rằng cái học ở đây là con đừng có vội phê phán người khác. Thấy không? Đừng có phê phán người khác, đừng có phê phán lỗi lầm của người ta. Bởi vì phê phán và chỉ trích là chuyện rất là dễ, dễ dàng. Giống như nhiều ông, ông ăn ông chê cái này chê cái kia, cho nên bà vợ giận quá đó, ông giỏi ông nấu đi, chợt vợ làm gì nấu được, ăn thì dễ nói cái này ngon phải thêm cái này thêm cái kia, nhưng bây giờ bài ra hết đó rồi, nói rằng thôi bữa nay đó tôi không có nấu nữa, tôi mua đủ đồ mà chợ về để đây hết cho ông một bàn đó, ông làm ơn nấu một nồi cơm cho ngon đi. Ông đứng ông rầu nói thôi chắc tôi ăn ăn gì, ăn pizza. Ăn pizza là nhanh nhất, tại vì sao vậy? Kêu pizza hoặc là kêu cái bằng McDonald's, nó làm một cái rẹt có 5 phút thôi, là cái bằng fast food là ăn xong. Chứ nấu một cái nồi mà các vị biết không, từ kể cả canh chua, cà ri này kia, thấy vậy mà đâu phải đơn giản gì đâu. Đó, nhưng bây giờ phê phán thì nói đủ thứ, nào là cà ri này là thiếu đường, thiếu muối, thiếu đủ thứ, thì ai cũng có thể phê phán được hết. Đó là tâm lý của chúng ta. Cho nên cuộc đời này, mình đừng có nghĩ rằng là nghĩa là đừng có luôn luôn tìm cái lỗi, tìm cái xấu người ta, thì mình sẽ tìm suốt đời mình khổ đau lắm. Mà bây giờ mình phải biết lỗi của mình. Và nếu bây giờ chúng ta đảo ngược lại, chúng ta thấy rằng nếu để ai đó làm một việc gì đó hoàn thiện thì khó khăn lắm. Đó, cũng giống như là cái bằng vẽ một bức tranh vậy á. Thấy vậy nhưng mà kêu bằng vẽ thêm những chỗ nào chưa được hoàn chỉnh thì không ai vẽ nổi. Bởi vì chỉ cần mình cầm cái cọ mình chấm một cái là sai liền. Nó đơn không phải đơn giản gì. Cho nên các vị thấy nhiều khi mình thấy những cái bức tranh hội họa, bức tranh mà nghệ thuật các vị không? Thật ra nó nghệ thuật đó là vì mình không có tâm hồn nghệ thuật. Cho nên nhiều cái bức tranh nó bán tới 1-2 triệu đô la thì nhìn thấy cho lẽ treo dàn bếp thiệt, nó xấu thì thôi. Tại vì mình là người không có nghệ thuật. Thế còn người ta nhìn nghệ thuật, nó nhìn bằng mỗi lăng cánh, lăng kính này khác, lăng kính kia khác, người ta phê phán, người ta đưa lên rất là cao. Còn mình nó trời ơi, các vị biết gì rồi, bên Úc nó bán một bức tranh. Có ông mà cái bằng thổ dân ngồi hút đi cái ống điếu, dòm thấy chỉ có treo dàn bếp thôi. Vậy mà bán tới 1 triệu mấy đô la. Đó là bức tranh của nghệ thuật và của một danh họa. Nhưng mà vì sao vậy? Vì mình không có nghệ thuật, cho nên như đó mình chớ vội phê phán chuyện đó. Và chính cái tâm lý của chúng ta cũng vậy, nếu mình muốn đem lại cái hạnh phúc cho kẻ khác, đem lại cái sự an ổn cho người, thì hãy vì người khác mà đừng có vì riêng tư của mình, thì chúng ta sẽ hóa giải được. Và chúng ta biết đó là gì? Đó là những hạnh phúc vô điều kiện. Và các vị biết là chính cái câu chuyện mà hôm trước thầy có kể là coi như là có một cái cô mà phụ nữ mà nhìn một cái bức tranh đó, nhìn cái bức tranh mà gọi là có cơn bão rồi cái bằng nhà kia mà nó bị sập đổ, rồi bây giờ mới nghĩa là một đứa nhỏ ôm cái chân của mẹ nó, rồi bắt đầu nghĩa là thấy rằng nghĩa là một đứa khác thì đứng nhìn khổ cả, cũng mới đem nhiều con nói con à, con thấy ông người ta khổ sở gì kia, mà người ta nghĩa là nhà cũng như mình bây giờ sập hết trôi trơn rồi, mà nhà mình bây giờ còn hạnh phúc đầy dẫy vậy nè, cho nên con hãy lựa những cái gì cũ, những gì không cần thiết đó con cho người ta. Cho nên hai đứa con trai của nghe vậy nó lượm xe hơi này kia nó tặng cho người khác, nó nghĩ đó là nghĩa là nó đã làm một cái việc tốt lắm. Chỉ có một đứa con gái nhỏ của cổ thôi, nó suy nghĩ xong rồi cổ mới theo nó hướng dẫn thôi, là vậy con có gì tốt không, nói có, vô rồi nó lựa con búp bê mà nó thương yêu nhất, nó hôn 3 lần trước khi nó tặng. Cổ mới nói con không cần phải tặng cái con búp bê này, tại vì con thương nó lắm mà, mỗi đêm con ngủ với nó, bây giờ con tại sao con tặng nó. Nó mới nói bởi vì con nghĩ con búp bê này nó rất là dễ thương, nó rất là hạnh phúc, nó mang lại hạnh phúc cho con mỗi đêm, thì con tặng con búp bê này cho nó mang hạnh phúc này cho em bé gái kia. Chỉ một câu nói của đứa nhỏ mà các vị thấy rằng nó khác hẳn với người lớn của mình. Mình cho ai món gì là mình nghĩ rằng đó là gì? đó là những cái món mình không xài nữa, hoặc là ít ra là dư thừa của mình, chứ mình không bao giờ dám cho cái hạnh phúc của mình. À, cho nên nữa là cái gì cũng được hết trơn, nhưng mà làm cái gì cũng được hết trơn, nhưng mà làm ơn đừng có rớ đến hạnh phúc của tôi. Đó là cái riêng của mình. À, nói chuyện nói chơi cũng được, nhưng mà nhớ đừng có đụng tới vợ tôi nghe, có chuyện lớn á. Tại vì sao vậy? Tại vì cái đó là phần tự ngã. À, mình đóng khung nó lại, thấy không? Nói là ngon lành lắm nhưng mình đóng khung nó lại, và do đóng khung đó thì mình phải giữ, phải khổ sở và phải đau đớn lắm. Cho nên cái gì bảo vệ là cái gì khổ lắm. Mà vừa rồi thầy biết, thầy các vị biết là thầy nói chuyện, mà kể cả với con chó của mình thầy cũng vậy đó. Nuôi một con chó rồi cái bữa nọ tự nhiên đó nó bỏ, nó chạy đi một ngày hai ngày, nó trời ơi mình trông nó, mình nói nó chạy mới đi đâu chắc mất rồi, mất tiêu rồi. Tưởng sao hai ngày sau nó đi về cái gì biết không, đi nghĩa là buồn bã, mặt mày sơ sát hết trơn. Tại sao vậy? Chạy qua nhà kế bên nó giữ hạnh phúc của mình. Nó giữ hai ngày nhịn ăn nhịn uống, bởi vì giữ nàng nếu mà bỏ ra thì mấy người khác nhảy vô. Thì nó giữ xong rồi hai ngày không ăn, đi về chùa đi không nổi, về nằm ngã trước cái phòng đó. Mấy người nó trời ơi thầy ơi, chó về rồi, thôi sao vậy ta, coi nó bị gì không? Không, coi vậy chắc là giành giật lắm cho nên mặt mày sơ sát hết trơn. Hai ngày trời nhịn ăn nhịn uống cho nên bảo vệ cái hạnh phúc mỏng manh đó, rồi phải cho uống sữa, hai ngày sau có phục hồi công lực trở lại. Chỉ đơn không phải người ta đâu, mà kể cả nữa là con vật cũng vậy. Nếu nó muốn bảo vệ hạnh phúc cái gì riêng tư của nó cũng phải trả giá như vậy đó. Sơ sát hết trơn hai ngày trời, tưởng gì biết được nghiên cứu là gì, nó qua bệnh nó giữ, nó đâu có bỏ đi được đâu. Nên cuối cùng nữa là nó đói quá hết sức rồi, có lẽ vậy cho nên mới về chùa nữa lại. Thế là đến nỗi là ăn cũng không nổi nữa, phải cho uống sữa rồi mới bắt đầu phục hồi lại từ từ. Hai ngày đi qua. Và như vậy các vị thấy rằng là hạnh phúc đó là gì? Có điều kiện đó. Và nếu mà chúng ta biết hy sinh, chúng ta biết mở lộng rộng cái tấm lòng chúng ra, chúng ta thấy rằng là mọi cái vấn đề như mà thầy nói rằng là từ việc nữa là mình xúc tiết, từ việc mình hy sinh, và thậm chí nữa là mình không có riêng tư cho mình mọi thứ, mình nhìn qua một cái lăng kính gọi là đời là vô thường vô ngã, thì tự nhiên cuộc sống của mình nó hạnh phúc lắm. Ở ngay trong thế này, kể cả nữa là mình sử dụng đồng bạc, kể cả mình sử dụng nữa là vật liệu cúng dường như vậy, và tâm hồn mình không có nữa là không có đòi hỏi phải trả giá. Và việc mình đến chùa mình tu hành không phải là một cái business đó. Kể cả nghĩa là mình cầu nguyện cũng vậy, bởi vì mình biết rằng tất cả mọi Đức Phật, tất cả mọi chư vị Bồ Tát đều là những người hướng dẫn chúng ta đi vào con đường để tìm chân lý, chứ không phải là những vị đó là chân lý để mà chúng ta nắm giữ, chúng ta bảo vệ. Cho nên kể cả những người tu mà gọi là muốn cầu hạnh phúc thật sự đó, họ vẫn sai lầm nếu mà họ cứ bám chặt vào cái hình thức, bám chặt về cái tôn giáo, bám chặt vào cái gọi là cái gì, cái tông phái mà họ không buông bỏ được, thì họ sẽ khổ đau. Bởi vì Đức Phật chúng ta, một người có thể rằng nó tuyên bố một câu rất rõ ràng là tất cả những giáo lý của Ngài, tất cả các phương pháp tu học của Ngài đều là phương tiện dùng để qua sông. Nó giống như một chiếc bè vậy, cho nên làm ơn qua rồi thì bỏ chiếc bè đó. Còn bây giờ mỗi lần có một chiếc bè là người ta sơn rồi sửa đi qua rồi không, rồi đánh bóng rồi thoa son rồi làm đẹp cho nó. Cho nên vì vậy cho nên không có buông bỏ được chiếc bè, tiếc nuối chiếc bè, một lít chiếc bè để qua sông thôi, mà qua sông rồi thì không có đi đến mục đích của mình, chỉ ở lại nghĩa là ngồi tha thiết với chiếc bè đó, rồi tôn trọng nó, rồi đảnh lễ nó, rồi nghĩa là cứ việc cầu mong ở chiếc bè đó, thì Đức Phật nói rằng tội nghiệp cho những người đó. Hay có một người khác đi qua rồi bắt đầu giác chiếc bè khư khư trên vai, nó nhờ nó mà tôi qua sông, tôi biết ơn lắm cho nên đi đâu tôi cũng mang theo trơn, thì hạnh phúc đó Đức Phật nói rằng người đó đã sai lầm, hiểu sai lầm giáo lý, và tất cả những gì Đức Phật nói chỉ là con đường để đi đến chân lý, chứ không phải là chân lý. Cho nên nếu các Phật tử đến tu tập, các Phật tử nghe kinh, mọi thứ để làm gì? Để hóa giải những phiền não, những ưu tư trong lòng của mình, để mình đạt được một hạnh phúc chân thật. Kể cả mình đảnh lễ Đức Phật cũng vậy, học hỏi gương hạnh của Ngài, học hỏi cách tu tập của Ngài, để cuối cùng chúng ta đạt được hạnh phúc giống như Ngài. Chứ không ai có thể thay thế hạnh phúc đó hết. Không ai có thể nói rằng các vị đang khổ đau, tôi đem hạnh phúc khác tôi nhét vào trong các vị. Không ai làm được điều đó cả. Đừng có bao giờ ước mơ chuyện đó. Và kể cả mà các vị thấy rằng trong những cái lăng kính mà chúng ta thấy rằng giống như một cuộc tình vậy, nó có những cái nữa là nếu chúng ta nhìn vào một lăng kính đẹp, chúng ta kiểu là biết hóa giải, biết nữa là cái bằng chia sẻ, giống như gọi là người đồng đẳng. Ví dụ trong đời này mình gặp nữa là vợ chồng con cái, những người bạn cùng đường của mình, hãy giúp nhau cùng nhau tìm đến cái hạnh phúc nào tối thiểu trong cuộc sống này, mà đừng có làm được khổ đau nhau. Thì có những cặp vợ chồng, có những có đứa con cũng không phải là khổ đau đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sai, chúng ta sai lầm, thì từ đó chúng ta cũng sẽ khổ đau. Bây giờ ví dụ giờ thầy đọc các phần tử nghe một bài thơ, cái này có dịp mà các vị cứ thường nghe rồi, có một thầy ở đây sẽ giảng cái bài tên là cái bằng thập nhị nhân duyên. Tức là nói lên một cái gì, nói lên một cuộc tình, nói lên một cái dòng, cái bằng recycle của con đường thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên nó khởi đầu từ đâu? Vô minh là gì? Là không có sáng, không có nhận thức, không đủ trí tuệ. Cho nên vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, cho nên thức sinh ra danh sắc ra lục nhập sinh ra ái, thủ, hữu, sanh, tử, lão tử, ưu bi, khổ não và tiếp tục con đường của vô minh. Đó gọi là 12 nhân duyên. Đó. Thì kể cả cuộc sống có mặt của chúng ta hôm nay cũng do vô minh duyên hành mà tạo chúng ta có mặt hôm nay. Đó. Và con đường recycle và lục đạo luân hồi cũng qua con đường của vô minh sanh tử này mà chúng ta có mặt cho đến ngày hôm nay. Thì bài thơ này có thể được biết rằng có lẽ có một người đã có một cuộc sống bình thường, có gia đình này kia, rồi sau khi có lẽ sau này đi xuất gia và có một cuộc tình để làm cái bài thơ này. Tên là 3 cộng 4 là 7. Thì thầy nghĩ rằng có lẽ cuộc tình này có 7 năm thôi. Đó, ngắn ngủi đủ rồi. 3 cộng 4 là 7. Thì 7 kiếp nhân sinh vướng víu một cảnh tình hay là một cõi tình. Tình trôi như nước, sóng vỗ mông manh. 3 nhân 4 là 12, tức là 12 nhân duyên đó. Cũng là 3 cộng 4 thì 7 là 7 năm một cuộc tình. Nhưng mà 3 nhân 4 là 12, là 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Đẩy đưa gái thiền nguyên, đẩy đưa gái thiền nguyên tức là phụ nữ đó, cùng anh hùng hội ngộ. Đẩy đưa gái thiền nguyên cùng anh hùng hội ngộ là gặp người đàn ông. Và như vậy là sinh ra cái gì? Rồi bắt đầu nghĩa là từ vô minh sinh ra hành, rồi thọ, tức là hành thức, danh sắc, lục nhập, rồi mới tới thọ. Thọ là cái bằng thủ á. Nhất định là cái này là của tôi đó. Bỏ không được, buông không được. Thì thọ này á là từ thập nhị nhân, từ vô minh sinh ra hành thọ, rồi sáu vòng hay là sáu vòng ba cõi thành ái thủ sân si. Bắt đầu nghĩa là từ chỗ thọ này á là sinh ra ái, sinh ra thọ, thọ rồi á là phải tức là thủ đó. Bây giờ tụ thủ hữu này nó sinh ra sân si, cho nên ai giật của mình, ai lấy của mình, làm mất đi thì đau khổ không cách nào chịu nổi hết. Cho nên mới nói rằng ba sáu vòng ba cõi thành ái thủ sân si, rồi tà kiến mạng nghi quay một vòng 34 năm chìm đắm. Tức là 3 cộng 4 là 7, cuộc tình là có 7 nhưng mà 34 năm chìm đắm. Rồi sao nữa? Tình yêu nồng thắm, lửa dục đậm đà, ô kìa thật lắm phong ba. Rồi đầu thai đến cõi ta bà, nhân duyên thành thị hiện. Ta cúi đầu đưa tiễn, giả từ kiếp vọng mê, xin nguyện tung tăng tên hoa đồng cỏ nội. Xin ai đừng han hỏi, em không là em, anh không là trái tim, hãy tìm hoa hồng trong đống rác và trong áng mây vàng thấp thoáng trời xa. Bây giờ nó tới đây là cái nhìn khác hẳn rồi, nghĩa là tìm nó hoa hồng trong đống rác, từ đống rác này tàn rụi thành phân, phân bón lại cho hoa hồng. Các vị qua bên này, bên cái chỗ mà cái garden nó có cái gì, nó có một cái nghĩa là cái bằng rose garden, tức là vườn hoa hồng đó. Cho nên nghĩa là những cánh hoa hồng nó tàn rụi, nó rủ xuống, nó nằm thành phân bón cho những cây hoa hồng khác vượt lên. Trong con đường recycle là như vậy, trên cái lý nhân duyên là như vậy. Cho nên nói rằng là tìm cái gì, tìm đó hoa hồng trong đống rác và trong áng mây vàng thấp thoáng trời xa. Lấy 4 không, trừ 3 là còn nhiêu, lấy 4 trừ 3 hai ta 34 năm sau là 1. Lấy 4 trừ 3 hai ta 34 năm sau là 1. Nghĩa là nếu mà xin em hay là cái bằng tên em hay là tìm em, có gì các vị không? Không vơi, không bớt. Còn anh là sao? Tình chàng không cạn, chẳng đầy. Bây giờ hai cái thành một rồi, cho nên nghĩa là cái bằng nghĩa là nếu mà cái bằng tim em không vơi không bớt mà tình chàng không cạn không đầy, em vẫn đó, anh đây, sông là sông, núi hiện nguyên hình là núi, 34 năm ta xin tặng một, xin tặng em một cánh hồng đại ngộ. Bây giờ đã giác ngộ rồi, không biết giờ ông nó đi đâu nữa. Thì chúng ta thấy rằng cũng một cái nhìn như vậy, một áng mây như vậy, một cái nhìn qua một lăng kính như vậy, các vị, là thế giới này nó có hạnh phúc, có khổ đau đó. Trong hạnh phúc bao giờ cũng có khổ đau, nhưng mà nếu bây giờ mình biết chấp nhận đó, mình biết chấp nhận và mình biết hóa giải nó bằng cái gì, bằng đừng có chấp thủ, đừng có sân si, đừng có tham lam, thì cũng hạnh phúc đó. Mà chúng ta hãy nghĩ đến nhiều người khác à, và hãy hy sinh như nhiều người khác, thì chúng ta không còn chấp thủ nữa. Khi nào không còn chấp thủ thì chúng ta được tự tại à, được an lành. Hôm nay cũng vậy, về thăm lại các Phật tử cũng không có gì hơn với những cái bài nói chuyện rất là bình thường. Ừ, những gì thầy nói các vị nghe đơn giản không? Rất là đơn giản, chẳng có gì kinh cả. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái gì mà các Phật tử học được trong cuộc sống này là đạo, mà các Phật tử cần đó là đạo để sống, đạo để sống, để mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho người khác. Các vị đừng tìm một cái đạo mà được gọi là đóng khung trong một sự chết, hay là cái đạo mà đợi chết rồi mới biết được sẽ đi về đâu. Không cần tìm những đạo là con đường để đi đến sự sống, để đi đến hạnh phúc. Cho nên giáo lý đạo Phật là gì? Là con đường của thực tập, là sự sống. Ừ, không phải là chết, không phải là một cái vỏ. Mà các Phật tử hôm nay cũng vậy, mình đi nhiều, học nhiều, tìm hiểu nhiều, cuối cùng các Phật tử phải rơi vào một cái chỗ quan trọng nhất là gì? Nghĩa là sờ được cái chỗ luôn luôn linh hoạt và luôn luôn sống. Và cái đó là gì? Đức Phật nói là chỉ có mặt hiện tại thôi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Ừ, cho nên chỉ có hôm nay. Nếu mà hôm nay không có hạnh phúc hôm nay, con khổ quá thầy, con đau đớn quá, con phiền não quá. Các vị thấy vậy đó, ai cũng cứ vậy rồi, rồi cứ nói rằng làm sao để đời sau để con được hạnh phúc, con tu làm sao đời sau con hạnh phúc. Bây giờ mỗi ngày mỗi ngày là cái phần khổ đau, làm sao hạnh phúc. Cho nên thầy nói, bởi vì nhiều khi có nhiều Phật tử học thiền nói thầy chỉ cách nào con ngồi thiền đừng đau giò. Thế nào có cái cách nào mà ngồi thiền cũng đau giò được? Với ngồi thiền là bẻ cái giò vô, rồi mấy người mà lâu ngày đã là tập cái chân nó cứng rồi, mà mấy bà già đi không nổi rồi mà bẻ vô bắt ngồi kiết già, rồi nói là phải ngồi kiết già, phải đúng pháp mới là ngồi thiền. Cho nên ngồi mà nếu ngồi thiền mà không kiết già là thiền không được. Cho nên cứ cố gắng bẻ lên rồi cái mặt méo xẹo không quanh nè. Nó mà dòm thấy cái thiền làm chút xíu nữa là bẻ một cái rồi, coi như bị trúng gió là trật cái miệng qua bên luôn. Làm gì mà có hạnh phúc được. Mà các vị ông nội mà ngay cả mà các vị mà ở trong đây mình không đủ ghế các vị ngồi á, nghe thầy nói từ 1 tiếng tới 1 tiếng 15 phút thì còn đỡ, mà thầy nói còn gần 3 tiếng đồng hồ rồi, trời ơi nó đau cái giò còn hơn gì nữa. Ngồi mà trong thầy cũng nói gì cũng nói cho rồi đi, ông bà ông nội ơi, nói gì dữ thật rồi. Thiệt khổ như vậy đó các vị phải không? Ngày xưa các vị mấy ông thầy á, mà đi ở trong cái hệ mà các vị biết khất sĩ ha, ngồi ăn cơm á, có nhiều khi ngồi á là 1 tiếng đồng hồ là ăn cơm còn ngon. Rồi có nhiều mấy ông già ổng ỷ ổng ngồi lâu, ổng tu lâu các vị không? Ổng ăn rồi 1 tiếng đồng hồ, rồi nữa là ổng ngồi trái cây ổng ăn chậm chậm kéo thêm nửa tiếng nữa, rồi bắt đầu á ổng đọc một bài kệ gần 40 phút nữa. Trời ơi, mình ngồi nói thiệt á, chẳng lẽ nói được ăn mà đứng dậy bỏ đi luôn nha, rồi ăn mà giống như là coi như là nó khổ sở mà nó hành hạ mình vậy thì mình không có hạnh phúc. Dĩ nhiên thực tập là một điều rất tốt, nhưng mà không phải mọi thứ đều tốt nếu chúng ta không hiểu đúng ý nghĩa của nó. Cho nên kể cả ngồi thiền là một việc tốt, nhưng mà mình phải biết sức khỏe, mình biết con người của mình biết cái cơ trí của mình à, là con đường của trung đạo. Giống như các Phật tử vậy, các Phật tử là thấy rằng khả năng của mình ngồi dừng 15-20 phút vừa là các vị để cho tâm hồn mình nó an ổn như vậy. Và các vị thấy vừa không? Cho nên mà các vị ngồi thử từ 1 tiếng đồng hồ là bắt đầu nó đau rồi, trời máu nó chạy không đều, nó nhức không ngang nổi, mà lo cái chân không còn không nổi, còn thiền gì, bè gì nữa nổi, không ít gì chịu nổi đâu. Cũng như bây giờ các vị thấy không, nếu mà mình muốn ăn mà cho ngon, các vị nhớ là ăn gì thiếu một chút thôi. Bữa nào mà đổ bánh xèo mới đổ được 2-3 cái mà có 4-5 người tới, trời ơi ai cũng người bẻ một miếng đó, chị sao làm bánh xèo ngon. Nhưng mà nếu bắt họ trở lại ngồi đổ cho hồn lực 30 bánh xèo ăn xong rồi chạy tới già luôn, không dám để chạy nhà nữa, làm gì ngon nữa. Trời ơi bánh xèo nó ngán chết luôn á. Chỉ vì đó các vị đói bụng, thật đói bụng, các vị ăn một cái hamburger các vị thấy ngon, nhưng mà thử làm 3 cái hamburger rồi á, nửa tháng sau không dám đi ngang con đường nữa, khủng hoảng luôn á, thật sự là khủng hoảng. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi, để mình biết rằng hạnh phúc không phải là không có, nhưng biết nắm giữ và biết điều chỉnh đúng mức, chúng ta mới có thể biến dạng nó trở thành cái hạnh phúc có điều kiện trong thế giới tương đối này mà gọi là có hạnh phúc, chứ không phải là không có. Chứ phải nói là trốn bỏ, chứ phải là nói là chạy bỏ. Nó con rắn chỉ pháp nào con tu đứng chạy bỏ này cũng chọn bỏ ai giờ, bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ chồng bỏ tất cả sự nghiệp bỏ chạy đi đâu. chạy đi tìm một chỗ, ví dụ như nó là thế giới này mình sống về rồi chạy đi tìm một chỗ không còn ai hết nữa rồi gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc có nổi gì? Chỉ hạnh phúc chỉ có khi nào chúng ta ở thế giới đau khổ. Các vị nhớ vậy, hạnh phúc chỉ được chứng nhận khi nào chúng ta ở thế giới đau khổ. Còn đến một chỗ không còn đau khổ nữa thì đâu có nghĩa là hạnh phúc nữa đâu. Không có gì hết. Đó, cho nên quan trọng nhất là trong thế giới lúc mà mọi người đang như thế này, họ như vậy mà mình bình an, lúc đó mình mới biết được giá trị của hạnh phúc. Phải không? Cho nên bây giờ các vị chạy hết, các vị chạy cái chỗ mà các bạn không còn ai hết trơn á. Không còn cha, không còn mẹ, không còn gì, không còn nhà, không còn cửa, không còn chó, không còn gì hết trơn á. Mà nói rằng đi tìm một cái hạnh phúc, rồi bây giờ bỏ cái thế giới này, gọi là thế giới này đau quá, khổ quá, làm khổ quá nên tôi phải chạy, thì hạnh phúc ở đâu giờ? Bỏ thế giới này, bỏ cuộc sống gọi là nhiễm ô này, các vị sẽ không thấy có thanh tịnh. Chỉ có ở trong nhiễm ô mới biết được giá trị của thanh tịnh. Chỉ có ở trong thế giới khổ đau này mà người nào biết điều chỉnh và sử dụng một cách đúng pháp thì người nào mới biết gọi là có được hạnh phúc. Cho nên giống như thầy nói, nếu chẳng biết rong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không. Ở trong thế giới này là tịnh độ nhiều chỗ lắm, giống như vậy. Ăn xong rồi thay vì nghĩa là nằm, nhiều Phật tử hỏi sao thầy không nằm ngủ một chút, thì nó ngủ riết rồi nó quên mất dấu, nó ngu rồi còn nó nữa ngủ. Cho nên phải đi dạo, đi dạo xong rồi về rồi nó tìm chíp các Phật tử nữa, nó khỏe hơn không chứ ngủ mơ mơ màng màng ngay chập chờn, rồi biết đâu lỡ nghĩa là trong lúc mệt mỏi thấy chó cắn lát nó chuyện các Phật tử rằng là chó cắn không ác mộng. Nhưng mà đi vậy tâm hồn mình thanh thản, mình cảm thấy mình rất là an ổn. Cho nên hạnh phúc là cái mà chúng ta có thể tiếp xúc được và nó có mặt trong hiện tại chứ không phải là tương lai. Cho nên hiện tại không có là tương lai không có mặt, các vị nhớ vậy. Cho nên bất cứ bài kinh nào Đức Phật cũng nói rằng, ngay cả các Phật tử niệm Phật, niệm là chữ gì? Chữ niệm là gì? Thầy có giải thích niệm là chữ tà viết, chữ ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Cho nên kim là nay, mà tâm là hiện tại, bây giờ nè. Mà hãy nếu mà các vị nói rằng bây giờ con không muốn bây giờ, muốn nhớ chuyện quá khứ, ta dùng từ gì là kỷ niệm, tức là chuyện cũ rồi. Còn cái bây giờ các Phật tử muốn là phải có mặt trong hiện tại, Phật phải có mặt trong hiện tại, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm tịnh. Các vị phải có mặt luôn luôn cái ý niệm như vậy, chân chánh như vậy gọi là niệm. Bây giờ đau chân chưa? Hạnh phúc nghe đủ chưa? Bên đây là Phật tử săn phân hạnh phúc lắm, tại vì các vị biết là nhiều nơi đó chỉ có được có một buổi thôi. À, bây giờ sáng rồi thêm chiều nữa. À, coi như là cái bằng ăn là cái bằng cái double lận, cà lâm lận chứ không phải là nói một lần. Thấy không? Nên ngay cả là tới Sơ Nam Minh Hồ vậy chỉ được có một lần thôi. Và nhiều tiểu bang giống như thầy nói rằng Chicago cầm len hoài, nó thầy đi về hoài mà không có bữa nào mà cái bằng ở Chicago để giảng đâu, tại vì nó chưa đủ điều kiện, nó chưa đủ duyên, thành ra chưa có giảng Chicago. À, Phật tử cầm len hoài, nó đi đâu đi cứ vô Iowa toàn là trồng bắp không à. Nhưng mà đó là một nhân duyên. Cũng giống vậy các Phật tử săn phân, cho nên chúng ta tuy rằng thấy rằng là chúng ta có nghĩa là có một cái nhân duyên gặp gỡ trong quá khứ như trong hiện tại, và lần trước thầy đã đến thăm các Phật tử rồi, bây giờ cũng đến thăm các Phật tử, và chúng ta có hạnh phúc vì chúng ta đã gặp gỡ, chúng ta đã được lắng nghe những lời của nghĩa là chư vị Bồ Tát được trình bày qua chư tăng, thì các vị thấy rằng mình đó là một hạnh phúc. Mà nếu mà mình biết coi như là đó là một món ăn tinh thần, mình về mình bắt đầu mình biết mình làm gì, biết nói gì, và các vị biết thực tập nụ cười là các vị đã mang lại cái hạnh phúc cho kẻ khác. À, thực tập nụ cười hoan hỷ như vậy là các vị đã và đang bố thí vô ý thí. Cho nên trước khi kết luận, bây giờ thầy nói các vị là đang nói hồi nãy rồi cái thầy quên một chỗ, là các vị nhớ cái mà thầy nói rằng cái hạnh phúc mà các vị biết rằng cái bản chất con người mà được gọi là nhân chi sơ và tánh bổn thiện mà thầy nói nãy đó, là con người của mình ai cũng tốt, mà đạo Phật thì dùng cái từ là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật, ai cũng dễ thương cả. Nhưng mà tại vì khi mình không dễ thương á, là vì phiền não, là vì sân si, là vì cá nhân, là vì tư kỷ, điều này là thấy rất là rõ ràng. Bởi vậy có một cái Phật tử nữ đó trước khi chết á, họ viết trên tờ báo, thầy đọc thầy thấy có hai cái kinh nghiệm mà truyền lại trước khi dứt lời mà gửi lại các Phật tử để biết thế nào là hạnh phúc. Thì cô đó cổ viết rằng lúc mà cổ sắp chết á, bác sĩ tuyên bố cổ là chỉ còn trong vòng là 6 tháng nữa hay 3 tháng nữa là ung thư phải chết á. Các vị biết là cổ làm gì không? Cổ hết muốn không làm gì nữa tên. Mọi cái gì gọi là hy vọng cổ, nghề nghiệp, tiền bạc, tên họ gì cổ bỏ hết. Cho nên cổ thu xếp cuộc sống một cách rất là an lành. Rồi bây giờ tự nhiên đó là khi mà nghe tin cổ sắp sửa chết vậy, thì đứa em trai của cổ và người chị này kia, mọi người ai cũng đổ xô về nó là thăm, rồi bà con lối xóm ai cũng biết để chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Thậm chí nữa là ngày xưa em cổ không bao giờ nó thấy cổ thấy nó tốt cả, mà bây giờ mỗi lần cổ nói chuyện vậy các vị không, nói chuyện nghe nó nói ra chị đừng nói nhiều à, hao hơi, rồi cái nó rót nước cam rồi đưa nước cho cổ uống, thậm chí ly nước này nói rằng bây giờ thầy nói khát nước thôi thầy uống miếng đi, nó thầy uống miếng. Không ai làm chuyện đó hết. Bởi sao có được không? Giống như cô kia vậy. Cái cổ nói sao bây giờ tự nhiên nó tốt dữ vậy. Đến giờ chó cổ mới phát hiện rằng thì ra ai cũng tốt cả, nhưng mà lâu nay tại vì em mình với mình nó có một cái mối bất hòa đó, cho nên giận chị em giận nhau mấy năm. Bây giờ nó biết mình sắp chết rồi, nó về mà nó sợ mình nói mệt, nó nói là nặng nước cam cho mình uống này kia. Nhưng mà thầy mới thấy câu này nó hay quan trọng là các vị thấy không? Cổ nói một câu là bây giờ cổ mới phát hiện là người nào cũng có cái tâm hồn tốt vậy, nhưng mà chỉ có một điều rằng tại sao mình không xài ngay lúc này đi, đợi biết người ta sắp chết rồi mới về. Đó là một cái điều thiếu sót của chúng ta. Cho nên mình nghe trong bà con mình nghe ai đó mà sắp chết rồi là mọi cái gì giận mình buông hết trơn. Tại sao vậy? Mình tốt chứ không phải là không tốt đâu, nhưng mà tại vì mình giận đó, cho nên cái đó nó cản ngăn mình. Cho đến chừng khi mà mình hết giận rồi, hoặc là đến khi mình nghe người ta chết rồi, tội nghiệp lắm. Bởi vậy nhiều Phật tử cứ nói rằng cái chùa thầy Bình Úc nghe nó đẹp lắm, hoặc là ở bệnh thầy nói rằng bây giờ cứ hẹn hoài không đi thăm, đợi lúc nào mà nghe thầy ung thư sắp chết rồi mau mau mua vé ở bệnh. Muộn rồi sao? Đáng lẽ là lúc này là lúc mà khỏe, lúc mà tự nhiên này là các vị phải đi, các vị phải đến đó. Bởi vì lúc nào mình cũng tốt hết trơn á, chứ đợi mà lúc mà cái bằng trời ơi rồi nó nghe quá mà không biết thầy đâu, bây giờ thầy sắp chết rồi, trời tôi phải trông thấy thầy một lần nữa trước khi thầy chết. Bởi vậy tôi nói là địa ngục được lót toàn bằng những ý định tốt đẹp không à, tức là cái bằng toàn là dự định dự toán không à, cho nên do đó nó ổn lắm. Do đó cũng vậy, nhiều người nói vậy mà các vị thấy chính cái chỗ mà thầy nói rằng nhiều khi thấy thầy nói thầy uống nước cho khỏe đi, thầy nói hoài rồi hết hơi thì chết làm sao à. Tuy nhiên thầy thường nói ít uống nước lắm. Các vị biết là cô này cổ phát hiện điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là khi mà cổ dọn dẹp phòng, các vị cũng biết rằng cổ mới bắt đầu nói rằng đồ đạc nhiều nó làm cho mình phiền não lắm. Phòng chỗ nào cũng đầy đủ đồ, quá nhiều đi. Cho nên cổ nói rằng cứ cái vụ mà ra ra sao rồi chán. Sau đó cổ mới có một kinh nghiệm. Bắt đầu từ khi cổ bắt đầu nằm bệnh và có kinh nghiệm là cổ nghĩ rằng cái gì không cần cổ không mua. Khi nào cái gì cần thì cổ mới mua. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu mà cái đồ mà cổ không cần mà người ta tặng á, các vị biết làm gì không? Người ta tặng một cái mới là cổ cho một cái cũ, tặng một cái quần là cho một cái quần, tặng một đôi dép là cho một đôi dép, cứ vậy. Cái đồ cổ có là cổ tặng cho người khác, cho nên á cái phòng cổ lúc nào cũng trống, cũng thoải mái, không có bị cái vấn đề đó là vướng bận, không có bị vấn đề đó là phải dồn đồ cũ mà phải ra sale bán, không cần điều đó. Bởi vì sao vậy? Cho nên phải là mình phải chuẩn bị rất kỹ. Khi mình muốn đi ra chợ mình mua món đồ là mình biết rằng món đồ này về tức tốc phải đem đi cho người khác một cái cho nó trống chỗ nó mới vô, chứ không cái đầu mình cũng gom riết rồi cái nhà của mình không còn chỗ để nữa, nó dài một lượt 30 đôi biết đi đâu nào giờ, cho nên nó mất đi cái hạnh phúc. Chứ còn nếu các vị có một đôi dài thì cứ vậy đi ra thì xỏ nó đi vô xỏ nó thì nó không có sự chọn lựa nữa. Nhưng vì nó quá nhiều cho nên mình nói rằng cái nào đẹp cái nào xấu, cái nào mình thích cái nào không thích, cho nên cái tâm nó rất là phiền não. Còn khi cổ sắp chết rồi, cổ nó có thấy cái phòng cái nhà cổ trống lắm. Tại vì sao vậy? Là cổ có một kinh nghiệm nữa là bắt đầu mà nhận được cái gì đó ai tặng hoặc là ai cho cái gì mà nếu mình không xài nữa thì sẵn sàng cho qua người khác, không có giữ nữa à, bắt đầu thầy học được cái đó. Học được cái là bắt đầu cái gì thầy không xài thì thầy không mua, mà hễ mà người ta cho cái gì nữa thầy không biết làm sao nữa là thầy kiếm người khác thầy đẩy qua cho, tiếp tục cho. Tại vì cho cái cũ á thì mình mới trống trải được, mình mới cái mới đến với mình. Nếu mình có một cái lòng rộng rãi vậy, các vị biết là mỗi lần kể cả máy móc bất cứ gì, các vị biết không, nếu mình cứ tặng không sao cả, mình tặng cái này đi rồi á thì cái khác sẽ đến với mình, và cái tâm tư mình nó không bị phiền não, không bị bẩn chật vậy. Còn có một cái cứ giữ hoài, cho nên nhiều Phật tử nói rằng hãy con đưa gì thầy nhớ thì phải giữ không, trời 20 năm mới bắt xài cái đồng hồ nó cũ còn hơn cái gì nữa, hồi đời báo đại còn mặc quần đùi tới giờ cũng bắt mình xài đó. Bây giờ người ta xài cái đồng hồ tiến bộ, ra đồng hồ nó là chạy không sai một giây, còn nó tặng cái đồng hồ hồi đời cố lỉ cố lai mà cứ nói thầy không được bỏ cái đó, nó bây giờ bắt thầy giữ cái đó phải là xài đồ cũ không, tội nghiệp ông thầy thì thôi à, cho nên thầy không chịu cái đó nữa à, cổ chừng nào thầy cũng không xài nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì cái gì đó thích hợp đó, và cái gì nó an lành trên đời sống, cho nên bây giờ Phật tử mua cái gì đến thì thầy nhận xong rồi cái nào thầy xài, còn không thì chia cho người khác Dạ rõ nên cái phòng mình nó trống với một cái mức độ limit đó thì con người mình không bị vướng bận nữa, tâm linh mình cũng vướng bận nữa, thì đó là hạnh phúc có điều kiện. Rồi đủ rồi, không nói nữa. Đủ này gọi là đủ gì không? Đủ mệt rồi, đủ mệt Phật tử, đủ đau chân rồi. Tại vì thầy về Bắc Cali là phải nói tới 7-8 buổi rồi, đó là chính thức đó. Còn nói dài dài nó tới 1-2 giờ khuya là không chính thức nữa. Bây giờ mời các Phật tử hồi hướng.
Đệ tử và chúng